Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Linh Ứng Tương Mai, thành phố Hà Nội. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hiện diện trong đạo tràng thân mến. Hôm nay có cái duyên lành chúng tôi đến đạo tràng chùa Linh Ứng Tương Mai có một buổi chia sẻ Phật pháp vào tối thứ sáu, và vào sáng ngày mai thì chúng tôi có một thời chia sẻ vào lúc 8 giờ ở chùa Lâm Tiên ở Đông Anh, vào 8 giờ sáng ngày mai. Và hồi sáng này thì thầy cùng đoàn từ thiện ở Hà Long, Quảng Ninh do Phật tử Huệ Thảo hướng dẫn đã đi các cái tỉnh, các cái huyện Lương Mông, rồi Minh Cầm, vân vân, gần Móng Cái, ở nơi cái vùng mà lũ mưa đó. Và hôm nay đặc biệt là vào 4 giờ sáng trời đổ mưa rồi, do đó mà phải đoàn xuất phát từ Hạ Long, Quảng Ninh đi đến hướng về Móng Cái, gần thôi, cách khoảng hơn 20 cây số nữa đến Móng Cái. Do đó mà từ đó xong đi hai xã rồi quay về là xe chạy liên tục, và về tới Hà Nội thì cách đây khoảng 15 phút tới Hà Nội. Có một cái là cũng hên là không có kẹt xe, nếu kẹt xe chắc bây giờ còn ở xa lắm. Nên quý vị Phật tử chắc là thấy quý vị Phật tử ngồi đợi đó, nên đó là không có bị tắc xe, không có bị kẹt đường, kẹt xe. Và rất là cáo lỗi với quý vị Phật tử. Đáng lẽ chúng ta xuất phát từ lúc 7 giờ rưỡi, nhưng mà vì lý do trời mưa, đường xa, chứ phải trời không mưa, đường gần á, thì tới sớm tới kịp rồi. Giờ mình cũng họ đổ luôn, đổ thừa. Nên rất là cáo lỗi cùng ni sư chủ trì cũng như là toàn thể quý vị Phật tử ở đây. Xin lời đầu tiên chúc cho quý vị Phật tử dạng sự kiết tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và toàn thể quý vị Phật tử chúng ta biết rằng cuộc sống con người của chúng ta thì không ai mà sống mãi mãi với thời gian hết á. Có người sống dài, có người sống ngắn, có người giàu, có người nghèo, có người đẹp, có người xấu, có người sống khỏe mạnh, có người sống ốm yếu, bệnh tật, có người thì đầy đủ quyền lực, có người nói không ai nghe, có người thì mạnh khỏe, có người tàn tật, vân vân. Do đó mà kiếp sống của con người không có phải là mãi mãi đối với thời gian. Và con người ta sống trên thế gian này sau khi chết đi rồi, quý vị, người ta cũng không biết người ta đi về đâu nữa. Và có những người ta không hiểu sống thế gian này để làm gì nữa mà người ta phải bị đau khổ như vậy. Và khi người ta đau khổ đó, ta mới hỏi là ta là ai mà ta phải chịu cái khổ đau này, và ai lại là ta mà phải đi đến nơi này, vân vân. Cái gì làm cho chúng ta đến và đến đây nó làm gì, và dẫn chúng ta đi về đâu, có cái nơi nào mà không còn chút đau khổ nào hay không, và có nơi đau khổ mà có cách nào mà mình không có đau khổ nơi chính cái nơi đau khổ hay không. Quý vị, một loạt cái câu hỏi để đặt ra. Và ngày xưa trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề vào rạng sáng ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, thì một số các cái tôn giáo và dân gian cho rằng các cái vị thần đã chủ quản các cái vấn đề ở trong đời sống của con người và tất cả các chúng sanh do các vị thần linh quyết định hết. Do đó mà người ta có một cái tâm là gửi gắm cuộc đời mình sự khiết hung hưng hạnh vào phó thác cho các vị thần linh. Và Thái tử Siddhartha là một trong những người không tin những điều đó, do Ngài thấy quán sát cảnh giới ở thế gian có những cái rất là bất hợp lý khi chúng ta tin vào sự phán xét của thần linh như vậy. Ví dụ như là người ta tin vào nếu mình thờ ông thần độ mạng thì ông thần độ mạng sẽ độ cho mình, nhưng có nhiều người thờ thần độ mạng cũng rất là điều đặn nhưng cũng vẫn bị bệnh, vẫn bị chết. Chúng ta thờ nữ thần tình yêu thì chồng mình sẽ chung thủy trọn đời, con của mình yêu thương mình mãi mãi. Nhưng mà dẫu thờ nữ thần tình yêu, ông chồng cũng có vợ bé như thường, và con của mình vẫn rời khỏi mình ra đi như thường. Do đó thấy có nhiều sự bất cập và có những cái điều bất hợp lý ở đây. Mà Thái tử Siddhartha là một trong những người rất là tiến bộ về mặt tư duy tại thế gian này. Do Ngài không tin điều đó nên Ngài quyết ra đi tìm cái sự thật của cuộc đời này để giải mã một số cái câu hỏi ở trong đời sống này. Do đó mà Ngài quyết ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 505 trước công nguyên. Năm đó Ngài mới có 19 tuổi thôi, có nghĩa là Ngài sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và 5 năm Ngài tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, Ngài thiền định đi vào bức phá nội tâm. Ngài chứng đắc được tam minh và lục thông. Và có được tam minh lục thông rồi thì Đức Phật mới quan sát tất cả các cảnh giới ở trong các cái pháp giới, và Ngài tìm ra được cái sự thật của vũ trụ này. Sự thật của vũ trụ là tồn tại trong các cái quy luật vận hành của nó. Ví dụ như tất cả các loài chúng sanh không bao giờ là mãi mãi là loài chúng sanh đó, và không bao giờ là họ tồn tại mãi mãi, cũng không bao giờ họ mất đi mãi mãi, mà họ chỉ chuyển từ một cái kiếp sống này qua kiếp sống khác gọi là luân hồi. Vậy cái gì dẫn mà cái vị này đi luân hồi không quý vị? Thì Đức Phật đã tìm ra đó là cái dòng nghiệp. Và tại sao con người ta lại khổ quý vị? Là tại vì tâm người ta vô minh nên người ta mới khổ. Tại sao người ta hết khổ? Là tại vì tâm người ta hết vô minh, có trí tuệ thì họ sẽ vĩnh viễn hết khổ. Tại sao người ta sống sung sướng? Là tại vì người ta có phước. Tại sao người ta sống thiếu thốn? Là tại vì người ta kém phước, vân vân. Một loạt cái vấn đề mà trước đây nhân loại không biết đến, cho đến khi Thái tử Siddhartha, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành Phật, Ngài có tam minh lục thông, Ngài mới trả lời được cái câu hỏi đó. Và Ngài định hướng được cho nhân loại, và Ngài dẫn dắt nhân loại đi trên con đường đó để đi đến cái nơi mà nhân loại hằng mơ ước, đó là đi tìm hạnh phúc cho cá thể mình và tìm hạnh phúc cho những người xung quanh mình. Do đó gọi là tự giác, giác tha, tự độ, độ tha. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên trên thế giới này Ngài có khả năng làm được chuyện đó, có nghĩa là dẫn dắt con người đi đến bờ an vui, không còn một chút đau khổ nào ở tại cảnh giới của thế gian này nữa quý vị. Do đó mà Đức Phật Ngài sau khi đắc đạo, Ngài trả lời một loạt các câu hỏi của thế gian này. Và nếu ai trả lời được các câu hỏi thế gian này bằng cái khả năng tu chứng của mình thì người đó sẽ thoát khỏi tất cả các đau khổ ở tại thế gian này và những kiếp sống về sau. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ giải mã những cái câu hỏi này, mà tập hợp một số cái câu hỏi mà quý vị Phật tử đã hỏi qua mạng, cũng như là một số câu hỏi lớn mà người ta đặt ra cho thế giới này, cho các nhà tâm linh, cũng như là cho các nhà nghiên cứu, cũng như là cho các nhà thần học, cũng như là cho các cái giáo chủ, các cái vị thánh, vân vân, để đưa ra các câu trả lời. Từ những câu trả lời đó để định hướng cho nhân loại đi ở trên con đường chúng ta đang đi, và con đường ở trong tương lai chúng ta sẽ đến. Như vậy thì vào Tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về các cái câu hỏi này, nha quý vị, với đề tài được mang tên những câu hỏi thách thức nhân loại. A Di Đà Phật. Những câu hỏi nào thách thức nhân loại dữ dội, nha quý vị. Bây giờ câu hỏi thứ nhất nha, người ta nói là ta từ đâu đến. Câu hỏi thứ hai là đến đây để làm gì. Câu hỏi thứ ba là chết đi đi về đâu. Câu hỏi thứ tư là ta là ai. Câu hỏi thứ năm, ai là ta. Câu hỏi thứ sáu là có cái nơi nào mà không còn bất kỳ một đau khổ nào hay không. Câu hỏi thứ bảy là có cái cách nào đối diện trước đau khổ cuộc đời mà mình không có đau khổ không. Thiên hạ đau khổ hết trơn, chỉ có mình không đau khổ à. Có cái đó hay không? Tức người ta hỏi mà, người ta đặt ra những câu hỏi của gì. Như vậy thì người ta trả lời 7 câu hỏi này. Mà 7 câu hỏi này ngày xưa trước khi Đức Phật đắc đạo của quý vị không ai trả lời được hết. Do đó mới gọi là câu hỏi thách thức nhân loại. Thách thức người ta, quý vị thách thức người ta để người ta trả lời được câu hỏi này hay không. Vì câu hỏi thứ nhất là ta từ đâu đến. Câu hỏi ta từ đâu đến đây. Bây giờ mình đã chấp nhận cái thuyết luân hồi của nhà Phật rồi. Có nghĩa là con người ta chết đi rồi không mất đi, và chết đi rồi cũng không còn hoài. Chúng ta tránh hai cái cực đoan. Đức Phật dạy là không chấp thường mà cũng không chấp đoạn. Chấp thường là gì? Là còn mãi mãi với thời gian. Không có gì mãi mãi thời gian chứ. Cái gì mà tương đối thì bao giờ nó cũng nằm trong định lực vô thường. Có nghĩa là thành, là trụ, là hoại, là không. Nó thay đổi biến dịch chứ không bao giờ nó còn mãi mãi thời gian chứ. Như vậy thì thường hay người ta nói chết đi rồi linh hồn còn mãi mãi. Đức Phật dạy là không phải vậy, sai rồi. Cái thứ hai nữa, có nhiều người nói là chết đi rồi, tắt thở đi rồi, mình trở về cát bụi không còn cái gì hết trơn á. Sống đời này quậy đi, có ăn ăn đi, có tiền xài hết đi, chết đi rồi mất tiêu hết trơn, còn gì nữa đâu. Quý vị, Đức Phật cũng dạy đó, sai rồi, chết đi rồi cũng không mất đi nữa quý vị. Cái thân mình luân hồi, cái tâm mình luân hồi, qua kiếp sống khác, thọ thân khác. Và cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng biến dịch thay đổi trong những cái phiền não của nó. Như vậy thì Đức Phật ngài chứng được tâm minh lục thông. Ở đó Đức Phật ngài có thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Ngài mới thấy được là chúng sanh đến nơi này, quý vị, ta từ đâu đến mà. Có nghĩa là chúng sanh đến nơi này là từ đâu. Thì Đức Phật thấy được là chúng ta đến từ trong quá khứ. Tức là ta từ đâu đến, Đức Phật thấy chúng ta đến từ trong quá khứ. Quá khứ là gì? Quá khứ là cái thân trước của mình á. Tức là chúng ta đến từ cái thân trước của mình. Thân trước của mình á là chúng ta đến. Như vậy thì chúng ta đến sao không đến vô nhà của ông Bill Gates cho nó vào. Không đến vô nhà của ông Steve Jobs là chủ của cái trái táo cắn bên đó cho nó vào. Không là đến trong nhà của vua Brunei quý vị, ở trong nhà lót bằng vàng không à. Không đến ở trong nhà là cái diễn viên rất là đẹp để sanh ra cho nó đẹp. Mà mình đến trong nhà nghèo, mình đến trong nhà khổ, đến ở một cái nơi mà thời tiết nắng giải mưa dầu vân vân. Nếu chúng ta có sự chọn lựa cái nơi đến á quý vị, ai dạy gì á đến nơi đây, đến đây á lại vui chưa mấy chút lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Quý vị thấy không? Nếu mà ta chọn, không ai chọn chỗ này chứ, ta chọn Tây Phương Cực Lạc, ta chọn trên cõi trời kìa, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu rồi kìa. Ta chọn ở cái nơi mà ngon lành á quý vị, bay không rồi đó. Chứ còn ở cái nơi mà nuôi vé máy bay chật vuột đây. Không có gì. Ở nơi mà già bệnh chết là mới mấy năm mà nhìn lại cái rụng cái răng, mới mấy năm cái bạc cái mái tóc, mới mấy năm á quý vị là thấy da mình nó nhăn, mới mấy năm á lưng mình còm gối mỏi, mới mấy năm quên trước quên sau. Quý vị thấy không? Thấy không? Tóc muối tiêu không rồi đó. Tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió mây, như mây bay qua trần gian rồi, mới có mấy năm đâu. Mới ngày nào tuổi còn xanh mà như là Thái tử Siddhartha tả nàng U Đà Di gì đó. Nàng U Đà này U Đà Di hỡi, tiếng tâm của ngài nàng ta nghe như gian xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn, Nhưng chẳng biết cố ý hay vô tình, ta đang thấy một hình ma đang ẩn hiện. Này U Đà Di, như vậy thì chúng ta thấy mới ngày nào đẹp vậy đó quý vị. Mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó. Ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Mới ngày nào vậy thôi, tóc xanh xanh mấy tuổi vậy thì, nhưng mà bây giờ tóc còn xanh xanh nữa không? Hay là nó trắng tóc pha xương rồi phải không? Đôi mắt đen thâm thẳm như màu xanh nước biển, bây giờ con mắt có gì bị bù lạch ăn rồi. À không, mắt á là bị cồn đá, cồn nước, mây đen, mây thịt rồi. Mày thấy chưa, nheo rồi, rồi cận thị, loạn thị, diễn thị rồi. À, không cái gì còn đâu nữa. Còn bữa nào răng đều băng 32 chiếc, bây giờ chiếc có, chiếc không rồi. Mày thấy chưa, mà bây giờ ai còn đều băng 32 chiếc là chắc ăn răng giả đó. Thấy mà lớn tuổi mà 32 chiếc răng mà đều băng đó, chắc ăn răng giả đó quý vị, chứ không phải chuyện chơi đâu. Bởi vì đó, có cô Phật tử cổ cười, cái cổ bệnh cái miệng cổ lại, cái hỏi sao cười bệnh nguyện lại, nói thầy ơi con răng giả. Hỏi sao răng giả bệnh miệng, sợ văn nguyên hàm. Sáng sớm thấy ông đó xuống cái ống cống á, ông mò gì trước á, cái là chạy ra chú sáng sớm lạnh chết luôn, chú xuống dưới chú mò gì á, là mò cái hầm răng con thầy ơi. Hỏi sao đêm trước đi nhậu về mửa dặn hầm răng xuống ống cống, mửa đi nhậu về ban đêm á, mửa dặn nguyên hầm răng xuống ống cống. Sáng sớm thấy ông mò hịch ở dưới ở trường mương á, mình mới hỏi mò gì dưới vậy, ông là mò cái hầm răng. Ôi thấy chưa, ngày nào hàm răng nguyên chiếc mà ngày này nay nó liếc qua liếc lại mất hết hàm răng. À, nó đâu còn gì tồn tại mãi mãi thời gian đâu. Nên á, con người ta có gì chết đi rồi á cũng không còn hoài, mà chết đi rồi á cũng không có mất hết. Và con người ta sẽ đi kiếp này qua kiếp khác. Đức Phật dạy là luân hồi đó, luân hồi sanh tử, tử sanh. Xác thân ngày trước cốt hình còn đây, thấy không? Tức là cho trong hũ cốt còn đây, xác thân mình ngày trước. Như vậy thì mình luân hồi. Luân hồi là nhiều đời nhiều kiếp. Vậy thì chúng ta đến từ đâu? Từ ở trong kiếp trước. Kiếp trước đến từ đâu? Đến từ trong kiếp trước nữa. Kiếp trước đến từ đâu? Đến từ trong kiếp trước nữa. Kiếp trước nữa đến từ đâu? Đến từ trong kiếp trước nữa. Như vậy chúng ta đến từ trong quá khứ. Ta hỏi mình đến từ đâu? Mình đến từ trong quá khứ. Vậy thì sao mà ông lựa chỗ ông đến? Đến chỗ này, lựa vào chỗ đại gia đến. Sao đến chỗ mà tiền khô trái túi có ai hiểu cho? Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Phải không? Đến chỗ nào mà gia đình ta chồng vợ đẹp, sanh ra cho con nó đẹp, ai nhà đâu đến cái một mình lên cái tấm gương mình thấy mình còn hoảng sợ nữa à. Phải không? Do đó sao mà mình đến kiểu kỳ vô quý vị, là không có chọn cái chỗ đến được. Thầy ơi, nó muốn đến đâu đến là ngẫu nhiên à, không có ngẫu nhiên đâu. Đức Phật dạy đó quý vị, có người dẫn mình đến đó chứ không phải tự nhiên mình đến đâu. Có người dẫn mình đến đó. Như vậy thì cái bí mật nằm ở bên trong cái gì dẫn mình đến đây quý vị? Đức Phật nói là karma, trong kinh đó gọi là karma. Karma tức là nghiệp đó. Vì nghiệp là cái gì mà nó có quyền năng ghê gớm vậy? Nó có dẫn người ta đến đây, nó dẫn người ta vô nhà nào nó dẫn à. Nên mình lo lót nghiệp nha. Ý mớ tiền đi lo lót nghiệp, dẫn tôi vô nhà giàu giàu qua kiếp sau, dẫn tôi vô nhà sang sang nha, đừng có vô lò gạch của Chí Phèo à. Gắn cái mặt tôi, gắn cỡ mặt thí kiều thí dân, đừng gắn mặt của Thị Nở vô à. Không có gì khổ lắm không? Ta hồng nhan bạc triệu mà bây giờ gắn mặt của Thị Nở vô á, quý vị thành bạc mệnh nè, phải không? Do đó ai mà nghiệp nó dẫn vô mấy nhà ngon ngon á thì giàu sang phú quý à. Nhưng mà nó dẫn theo gì quý vị? Dẫn theo cái dòng nghiệp. Nghiệp nào dẫn vô cái đấy à? Vậy nghiệp ai tạo? Nghiệp do chính chúng ta tạo ra từ trong quá khứ quý vị. Chúng ta tạo ra nghiệp. Vậy nghiệp là gì?
Nghiệp là tất cả các hành động tạo tác, và kết quả của hành động tạo tác đó thì được gọi là nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tại vì tất cả hành động tạo tác của thân khẩu ý đều do cái gốc là từ trong cái tâm ý của mình mà sanh ra. Do đó nếu mà chúng ta trong kiếp quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp nó cộng dồn lại, quý vị có ai làm kế toán không? Có ai làm kế toán ở đây? Có ai làm kế toán không? Giơ tay lên đây. Đó, thấy không? Cuối năm á, gọi là quyết toán đó. Vậy thì cuối năm quyết toán là cộng dồn lại hết trơn á, có nhiều nghiệp cộng dồn lại hết trơn á, tức là trong kiếp này là trước cái ngày chết nó cộng dồn lại cho nó đưa đi qua kiếp sau. Mà trong nhiều đời nhiều kiếp nó như vậy đó quý vị, nó gọi là dòng nghiệp đó. Vậy thì dòng nghiệp thể hiện qua quá trình nhân quả. Nhân là gì? Nhân là một hành động tạo tác của thân, của khẩu, của ý tạo ra. Thì bất kỳ cái nhân nào tạo ra cũng có cái quả kèm theo hết á. Như vậy thì cái nghiệp nó có ba cái loại: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp thiện là gì? Là sự tác động của lời nói, của hành động, của ý nghĩ của mình mà làm lợi ích cho bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh nè. Mình là loài gì sanh? Con người mình là loài gì sanh? Con người mình là loài thai sanh. Chứ mình đừng có nghĩ là con người mình là loài dưỡng sanh nè nghe. Ông Darwin á, người Pháp á quý vị, ông rảnh rảnh không biết làm gì cái ông nghĩ ra, ông nghĩ ra con người mình từ dưỡng sanh ra. Ông là con người mình tiến hóa từ loài dưỡng. Phải ông Darwin còn mới hỏi ông: dạ thưa ngài Darwin, con dưỡng tiến hóa lên thành con người, với con người tiến hóa thành con gì? Mình phải hỏi ổng chứ. Dưỡng tiến hóa thành người, vậy người tiến hóa thành con gì vậy ngài Darwin? Phải không? Mình phải hỏi ổng à. Mà tiếc có một cái ổng chết rồi, còn đâu để hỏi quý vị. Nên mai mốt có ông Darwin khác lên, mình hỏi ông Darwin khác chứ biết làm sao bây giờ. Biết làm răng bay trừ, phải không? Do đó mà con người mình đó quý vị, từ ở trong quá khứ đến nơi này do nghiệp nó dẫn. Nghiệp có ba cái dòng: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nó dẫn chúng ta đến đây. Vậy thì chúng ta có liên quan chặt chẽ với dòng nghiệp. Dòng nghiệp do chúng ta đánh ra ở trong cái môi trường xung quanh, thì cái nghiệp đó nó có cọng dây nó cột chặt mình. Tại vì khi mình đánh ra thì nó không có rời khỏi mình, mà nó tạo thành cái sức mạnh, và sức mạnh nó quấn mình. Tại vì cái gốc của nghiệp là nằm trong tâm thức của mình, do đó nó không rời được tâm thức của mình, nó không phân ly độc lập, mà giống hình cái cọng dây nè. Mình đánh ra một cái thì nó tạo thành cọng dây vậy thôi à. Đánh mạnh cái nó văng xa ra, đánh nhẹ nó găng gần, nhưng vẫn còn cọng dây dính mắt mình, gọi là cọng dây kiết sử đó. Nó dính mắt với mình. Nên mình đánh ra nhiều cọng lắm, đánh liên tục mà. Nghiệp nó tạo ra bằng thân khẩu ý của chúng sanh, nhiều đời nhiều kiếp nó liên tục vậy đó. Do đó tạo thành dòng nghiệp. Còn nhân quả là gì? Nhân quả là một hành động tạo tác, ý nghĩ, lời nói, quý vị. Tạo ra một cái nhân thì lập tức có cái quả kèm theo sau đó. Và cái quả nó đến với chúng ta khi đủ duyên. Duyên là gì? Là điều kiện thuận lợi để nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ như chúng ta có một cái hột mít là nhân, cái trái mít là quả. Cái hột mít mà để trong tủ hoài thì không bao giờ có cái quả mít, mà chúng ta phải đem gieo nó lên cây, phải có đất, có nước, có phân bón, có công lao động, có thời tiết, có nông dân để làm ra. Do đó thì cái hột mít mới có cái trái mít, tức nhân mới biến thành quả. Như vậy tất cả những cái gì mà giúp cho cái hột mít đó thành cái trái mít thì ta gọi là duyên để cho nhân biến thành quả. Như vậy lý giải tại sao mà chúng ta làm một việc thiện mà lại không thấy thiện nó chỗ vậy chứ, thấy ác không à? Là tại vì chúng ta làm một cái việc thiện chưa có đủ duyên lấy gì chỗ. Chưa đủ duyên, chưa có chỗ. Nhưng mà nghiệp ác làm quá khứ giờ đủ duyên rồi nè, nó chỗ. Nên người làm phước đôi khi mắc nạn kẻ hung tàn, đặng đạn giàu sang. Tại vì nghiệp trước người ta phải cưu mang, quý vị đừng có thắc mắc. Nên bây giờ mình có bị đau khổ gì, ta mới gọi là chấp nhận thương đau. Đừng có hỏi tại sao. Nghiệp làm ra muốn trốn không quý vị, muốn chạy làng hả? Mới vừa qua 2 ngày trước gia đình này có ba đứa con, hai chồng quý vị mới có ba mấy tuổi à, có ba đứa con, đứa đầu 4 tuổi, đứa 6 tuổi, đứa 8 tuổi à. Vì ông chồng mới nói với bà vợ là em ơi, cuộc đời này đầy dẫy những đau khổ, do đó anh sẽ đi xuất gia vào chùa anh tu tập. Bà em ơi, trời ơi, bà vợ khóc quá trời, là thầy ơi thầy, ông chồng con á, ông đòi đi tu mà có ba đứa con nuôi sao nổi thầy ơi, chắc con nuôi của nó con chết luôn quá à. Bây giờ ông chồng ông thấy cuộc đời này quá đau khổ rồi, bây giờ ông tìm chỗ an vui, ông để cái đau khổ lại cho con gánh, như vậy ông tu có thành Phật không thầy? Vậy ông chồng á, ông thấy cuộc đời này đau khổ quá nên ông quăng cái đau khổ cho bà vợ, với quăng đau khổ cho ba đứa con, ông đi vô chùa để ông hết khổ. Quý vị tu á vậy là không ổn rồi. Quý vị, nghiệp mình tạo ra thì mình phải trả nó, chứ không phải mình trốn được nó. Không có gì, chúng ta đã tạo ra thì không thể trốn được. Mình có an ổn khi mình ngồi mình tu không? Trong khi á, vợ và ba đứa con rất là đau khổ. Trong khi đó mà nợ á, thì gây ra chung, mà bắt trả thì bắt người ta trả, mình chạy làng. Không, thấy chưa? Nợ gây ra chung, ba đứa con, hai người gây ra chung. Có mình bà vợ thì làm sao có con? Không có gì. Trừ ra nữ sĩ Hồ Xuân Hương rồi mới dám nói thôi. Cái gì không chồng mà gì mới ngoan đó. Có chồng mà gì thế gian thiếu gì đó, vậy đó không? Có biết câu đó không? Còn đằng này á, là phải có chồng có vợ. Như vậy thì hai người có cái trách nhiệm sanh ra ba người này, thì á, phải lo cho ba người này khi ba người này chưa có đủ tuổi thành niên. Quý vị, như vậy thì cái khổ này gây ra là ai gây? Mình gây. Bây giờ mình đi vô chùa mình trốn hả? Không có gì, chạy làng hả? Thì thấy chưa? Nên á, người ta thấy khổ thế gian người ta tu. Tu không có phải là trốn trách nhiệm và chạy làng. Tu ở đâu tu cũng được, phải mắc gì phải vô chùa. Không có gì, tu là gì? Tu là gì? Tu là sửa tâm mình thôi. Không có gì, tu là sửa tâm để được chi? Không có gì, sửa tâm để được an ổn, an lạc, sửa tâm chúng sanh để trở thành tâm thánh. Để chút xíu ta đề cập về phần sau. Quý vị, vậy tu chỗ nào tu chả được mà phải đi vô chùa? Tại vô chùa là người ta đủ duyên. Còn bây giờ mình còn đóng nghiệp này chưa có đủ duyên mà đòi vô. Quý vị, đủ duyên á, vô thì nhân nó biến thành quả, nhân thánh mới biến quả thánh. Còn không đủ duyên thì nhân thánh cũng ngủ hoài đó, không biến quả thánh được đâu. Mình tu mà ngồi đây nè, ở nhà mà người ta chửi mình ghét đó, cũng nóng ruột ngồi thiền không có nổi đâu à. Ngồi thiền bà vợ khổ quá, bà vợ phải chửi à. Tạo ra chi á, trốn nhà trốn cửa, bỏ nhà bỏ cửa, vân vân. Do đó mày mới hỏi chú đó, tại sao mà lại bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con bỏ cái ra đi chứ? Nó thầy ơi thầy, con nôi theo Đức Phật đó thầy, nôi theo Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh mà ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Ông Phật không bỏ hết, ông đi tu mà ông để lại nguyên cái ngai vàng toàn là vàng không à. Ông để nguyên lại một kho vàng toàn là vàng không à, vợ với con xài mãn đời mãn kiếp con hết nữa. Còn mình đó, đi tu để lại nguyên cái kho rác, nguyên cái kho đạn, nó muốn nổ giờ nào nó nổ à. Mấy thằng con á, quý vị không ai dạy, nó quậy lên nó điên cướp ăn trộm nó thành kho đạn đó. Còn Thái tử Siddhartha ta bỏ ra đi, bỏ nguyên chiếc ngai vàng, bỏ luôn kho vàng hoài lợi xài đã luôn. Quý vị thấy chưa, nó khác dữ lắm mà. Nên mình noi theo chí Phật Thích Ca thì được, nhưng mà đừng có noi theo giống hệt Đức Phật thì lại không được. Giống hệt là bỏ nhà bỏ gì đi, nhưng mà Đức Phật thì đủ duyên, mình thì chưa đủ duyên. Mày thấy chưa? Nên không phải cái nào mình cũng nôi, nhưng nôi chí thì được. Nôi chí nghĩa là gì? Nôi chí xuất trần. Nôi chí xuất trần có nghĩa là chúng ta không có ham đắm thế gian nữa mới gọi là xuất trần. Có gì không tham đắm thế gian nữa thì người đó được gọi là xuất trần. Như vậy thì chúng ta đến từ đâu? Chúng ta đến từ trong quá khứ. Cái gì lôi chúng ta đến? Nghiệp nó lôi chúng ta đến. Nên làm nghiệp ác lôi đến cảnh ác. Chứ đừng bây giờ mà mình cứ chửi, mình cứ mắng, mình cứ trách. Không có gì, trách cha, trách mẹ, trời ơi sao sanh con ra mặt xấu quá. Trách cha, trách mẹ, sao sanh ra ném tôi trong lò gạch. Đâu mày nói không? Chí phèo đó, ổng khổ riết, ổng chửi ai? ổng chửi cha thằng nào sanh ra nó. Có coi không, chí phèo của Nam Cao không? À, nghe nói chưa? Nếu có trách thì trách đời quá già, bấy lâu nay Phật đã nhủ phiên, tả thần nơi chốn mà trần miền giúp cho, mà đồng đạo tạo duyên mà thánh lưu, đời là khổ lo tu thêm chút, cõi ta bà giây phút mà đò chiều, Di Đà môn chọn tình yêu, không lo mật niệm mà trời chiều. Ai hay có trách á, trách đời giả thay đổi thôi, quý vị đừng có trách ai hết trơn á. Vậy nghiệp do ai gây? Do mình gây. Do mình gây nó mới dẫn mình cái chỗ khổ nè, dẫn mình chỗ vui nè. Như vậy thì chỗ khổ chỗ vui này là do mình dẫn mình đi đó, do cái hành động trước của mình nó dẫn mình đi, chứ không ai hết trơn á. Nên có trách thì phải trách chính mình, là đừng có trách ai hết trơn á quý vị. Nên cuộc đời này đau khổ đừng có trách trời, trách đất. Trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu mà con khổ. Ông trời ông nói là làm mà còn không biết nữa là trách ai. Làm mà không biết, không làm sao khổ. Đấy không quý vị? Làm nghiệp ác, bây giờ cái quả báo ác nó đến đây khổ. Mà đặt nói là không có làm gì. Tại sao chúng ta nói không làm gì? Là tại vì chúng ta không thấy chúng ta làm gì. Nó bị vô minh, nó che bít gịch hết trơn, không có thấy gì hết trơn, nó che mờ tâm mình chứ không thấy gì. Thấy toàn tốt không, không thấy xấu gì hết trơn, không thấy không? Giờ nên ráng tu chút xíu nữa thấy xấu à quý vị. Càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta. Tu riết thấy sáng riết lầu ra, trí tuệ sáng suốt thì thấy mình sai tùm lum mà. Còn bây giờ á quý vị không có trí tuệ nên nó thấy cái gì mình làm cũng đúng chừng ha quý vị. Nên ở trong nhà Phật nói người có trí tuệ á là người thấy cái sai của mình nhiều nhất á. Còn người không có trí tuệ á thấy toàn là cái sai của người ta, không thấy cái sai nào của mình chừng á. Người đó người ngu á. Tới cái sai mình còn không biết nữa, ngu quá trời. Ai mà không sai? Con người ai không sai quý vị? Phải không? Đâu phải lúc nào cũng đúng đâu. Do đó chúng ta đến từ ở trong quá khứ. Cái gì lôi chúng ta đến? Nghiệp lôi chúng ta đến. Nên sung sướng ngày hôm nay là do nghiệp thiện đó. Rồi bây giờ đau khổ ngày hôm nay là do nghiệp ác đó. Thấy không? Như vậy thì ngày mai chúng ta đi về đâu? Ngày mai chúng ta đi về trong tương lai chứ về đâu? Vậy cái gì đưa chúng ta đi? Nghiệp nữa. Vậy thì muốn sung sướng không? Vậy muốn sung sướng hả? Làm nghiệp thiện đi con. Thấy chưa? Thấy chưa? Có lập luận khoa học không? Vậy muốn sung sướng hả? Làm nghiệp thiện đi. Vì nghiệp thiện là nghiệp gì? Đó quý vị, nghiệp thiện là nghiệp làm cho bốn loài chúng sanh được an vui, được gọi là nghiệp thiện. Đó quý vị, mình làm là làm sao? Nghĩ, nói, hành động, tác động trong môi trường xung quanh bốn loài chúng sanh được an vui. Mình làm, mình nhúc nhích ta được an vui, mình nói ta được an vui, mình suy nghĩ ta được an vui. Nha quý vị, đó là nghiệp thiện đó. Thì cái người đó quả báo qua kiếp sau quý vị sống hạnh phúc vui vẻ. À, đi chỗ nào cũng được hết trơn á, chỗ nào cũng được bình an, đi chỗ nào cũng thành leader không à. Đó quý vị, còn mà gieo nghiệp ác thành toàn là ô xin không. Bây giờ biết leader, leader là lãnh đạo không, đi chỗ nào cũng lãnh đạo. Còn mà gieo nghiệp ác đi chỗ nào cũng lãnh đạn. Đó, bây giờ mình đang lãnh đạn nè, nên nó bắn mình từng viên bắn tỉa. Có khi mà nghiệp nó tràn về bắn toàn là la phan không à. Bắn nguyên băng, nó bắn đầu thôi, chịu không nổi. Thầy ơi, thầy con khổ quá thầy ơi. Vợ đẻ con đau nhà, hết gạo. Đang bắn liên tục, vậy nó khổ dữ lắm. Đó, nên nó bây giờ á, mình thấy vậy đó, cái gì mình gieo nghiệp thiện lành. Gieo nghiệp thiện lành bằng thân, bằng khẩu, bằng ý của mình. Cái thân làm gì đó quý vị? Thì phải làm cho bốn loài chúng sanh được an vui. Mà làm cho người ta được an vui quý vị, thì đó là mình đó, bất sát bất hại người ta. Đừng có giết người ta, đừng có hại người ta. À, quý vị còn giúp đỡ người ta, người ta thiếu gì cho đó. À, quý vị, ta thiếu gì cho đó. An ủi người già cả ốm đau tùy duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Làm phước không mất đâu chứ quý vị. Nói thiệt đó quý vị, chết đi có mang theo được cái gì đâu. Tiền để lại người ta cũng xài sạch bách à. Nếu đứa nào nó có đạo đức thì nó xài còn đúng chỗ một chút, đứa nào không có đạo đức thì thôi. Ôi ơi, nó xài tầm bậy không à, quý vị ơi. Đi nhậu, đi nhẹt, cá độ, bia ôm, rồi đánh bài, ô làm hết trơn à. Nên mình á, có tiền đừng xài nhiều, mà cho nhiều, bố thí nhiều, tặng nhiều, làm công tác xã hội càng ngày càng nhiều, giúp đỡ cho bốn loài chúng sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, giúp đỡ con người là ưu tiên. Nhưng mà nhà Phật có vị thương yêu bốn loài chúng sanh nên không phải giúp đỡ con người không, con nào có duyên giúp hết nè. Đi ra ngoài đường thấy con chó đi lang thang cũng mua ổ bánh mì cho con chó ăn không có gì. Bữa đó đi cái quán thấy bà mẹ tát nhỏ con gái, đi vô quán mà ăn bò mà bò tái nạm, cái nhỏ con gái mới gấp cái cục thịt bò để xuống cho con chó, mà con chó nó lang thang quá vậy. Chó ăn cho chị kêu bằng chó ghẻ, chó ăn mài đi lang thang, nhỏ con gái gấp miếng thịt bò cho bà mẹ nhìn qua thấy tán bóp ngu của không có ăn nữa mà đi cho chó ăn. Trời ơi, nhỏ khóc quá trời luôn quá vậy. Bà mẹ là nói con bé nó ngu, nhưng mà tại vì con bé nó có tâm hồn của một Bồ Tát, nó thấy tất cả các loài chúng sanh đang đau khổ, nó đang cứu khổ chúng sanh không có gì. Còn bà mẹ nói nó ngu à, người ta không có ăn nữa cho chó ăn không có gì hết chưa. Nhưng mà con chó hay con gì đi nữa nó cũng có kiếp sống của nó, do đó mình thương phải thương hết bốn loài chúng sanh. Nên nhà Phật có cái đẳng cấp các tôn giáo khác vào thời Đức Phật, có gì thương yêu á, chỉ có thương yêu nhân sanh thôi, thương yêu con người, còn các con khác không có thương. Nên á, làm thịt, giết hại, đầy đọa các cái con khác. Nhưng mà nhà Phật thương yêu bốn loài chúng sanh. Đức Phật có quý vị, con rận, con riệp nó rớt xuống đất đó, mà Đức Phật còn bắt kêu á, các vị tỳ kheo bắt lên bỏ vô cái ống tre cho nó sống nữa. Mọi người này thấy lòng từ bi vô lượng vô biên của Đức Phật không? Do đó Bù Đà Bục á quý vị, ngài là vậy đó. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tiết vốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Nên chúng ta không thể hiểu được hết cái lòng từ của Đức Phật đâu. Mình là người con Phật nè, người con Phật gọi là Phật tử nè, thấy chưa? Nên chúng ta thừa hưởng một lòng từ bi của Phật vô lượng vô biên. Nên người nào có lòng từ bi mới là con Phật thiệt đó quý vị. Người nào không có lòng từ bi là con Phật giả, con nuôi, con ghẻ. Còn người nào có lòng từ bi cái người đó mới là con ruột của Phật đó. Đó quý vị, tại vì Đức Phật có lòng từ bi, mình là con Phật không có lòng từ bi. Nên bây giờ mình không thấy lòng từ bi gì hết trơn, gặp ai mình cũng muốn là liếc cắm mắt cái mang cái hình viên đạn phóng qua, thấy không? Rồi mình làm cái gì mình cũng phải làm tàn hại cho người ta hết trơn á. Bây giờ cái lòng từ bi là lòng thương yêu và cứu khổ chúng sanh, đó là lòng từ bi đó. Do đó mà Đức Phật dạy chúng ta quán từ bi. Quán từ bi là một phép quán để quân cái tập cái tâm mình để gần cái tâm Phật. Nên cái người mà nào được lòng từ bi tu nhanh đắc quả lắm quý vị. Tại lòng từ bi là của bậc thánh mới có, phàm không có lòng từ bi. Dạ không quý vị, phàm chỉ có sân si để không lòng từ bi. Còn mà bậc thánh có lòng từ bi. Do đó người ta quán từ bi, tập quán đi. Thứ nhất á, là quán từ bi trước bàn Phật, cầu Phật gia hộ người ta quán từ bi. Cái thứ hai nếu quý vị là người ta quán từ bi riêng trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Trước khi đi ngủ để cho đêm với tâm từ bi chúng ta ngủ, và khi thức dậy nguyên ngày với tâm từ bi để chúng ta sống. Quán thứ ba là quán từ bi trực tiếp, có nghĩa là căn tiếp xúc với trần phóng đạo từ bi qua liền, thì chúng ta không làm nhiễu hại chúng sanh. Vậy quán trước bàn thờ Phật là sao? Là cầu Phật gia hộ cho chúng ta được quân tập lòng từ bi. Lại mười phương chư Phật, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho con đầy đủ lòng từ bi, thương yêu và tha thứ cho muôn loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên cạn, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu và tha thứ được. Cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng đạo hào quang gia hộ con được cái tâm như vậy đó. Cái đó là quán từ bi trước bàn thờ Phật nha. Cái thứ hai nữa là trước khi đi ngủ, ai muốn giấc ngủ bình yên á quý vị, mình quán từ bi là không bao giờ gặp ác mộng. Bởi vì có một cô Phật tử chạy lên chùa ớt hơ hớt hải mặt xanh lè tá lét: thầy ơi thầy có câu chú nào cho con ơi thầy ơi. Hỏi làm sao vậy, hôm nay hổng gặp con nằm bao gặp ác mộng không à? Hỏi ác mộng gặp quỷ, quỷ nó ngược con muốn chạy muốn chết luôn á. Mà mỗi lần nó giật mình thức dậy á, con còn cái trái tim con đập bình bịch á, nằm bao thấy quỷ nó nữa. Cái lan quỷ mặt mày nói sao, lan thấy ghê lắm, đâu dám nhìn đâu, chạy không à. Mà con nhớ nó có một giò nó chạy. Là trời ơi, mình hai giò mà mình sợ quỷ một giò. Ôi, nó một giò sao nó chạy lại hai giò. Do đó mình cắm đầu mình chạy đi. Nghe không, nghe nói chưa? Là chạy không có kịp, một giò mà nó chạy nhanh dữ lắm thầy ơi, chạy không có kịp. Giờ thầy có câu chú nào không? Cho con câu chú thôi. Đừng tối con ngủ con đọc chú cho con quỷ một giò nó khỏi rượt đây nè. Khỏi câu chú nào cho nghe không quý vị, quán từ bi dùm trước khi đi ngủ, cái đây Đức Phật dạy đây. À, lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân kinh pháp cú. Giờ đó ở đâu có sự yêu thương, ở đó không có sự hận thù, mà có hận thù ta mới báo quán, ta mới chạy, ta rượt, ta bắt đầu mình đó. Nên trước khi đi ngủ ngồi quý vị chắp tay bắt đầu thả tâm từ bi, chỉ bằng rải từ bi, rải như rải mạ, rải lúa, rải xuống, rải từ bi dâng ra xung quanh pháp giới, bằng cái tâm mình á rải từ bi đi ra cho tất cả các loài chúng sanh, thương yêu và tha thứ hết tất cả loài chúng sanh. Đó quý vị, loài thai sanh là sanh ra từ thai mẹ, loài nõn sanh là sanh ra từ trứng như hột dịch lộn rồi đó, loài thấp sanh là sanh từ ẩm thấp, sanh lên như trùng như dế, ẩm thấp sanh lên. Còn loài quá sanh á, đủ điều kiện áp sức nhiệt độ thì tự nhiên sanh ra, đó là loài quá sanh, là bốn loài chúng sanh, thương hết, thương yêu tha thứ hết. Dám trước bàn thờ Phật thề đi, gọi là thệ nguyện đó quý vị. Con thề từ đây về sau con không có ghét ai hết á, con tha thứ hết, dầu cho dẫn 9 xe 10 vàng gì con tha hết, dầu cho ông chồng con có vợ bé tàn nhẫn với con tha luôn á, tu tha luôn. Chứ không có cái vụ mà thầy ơi thầy con hận ông chồng con suốt đời rồi ha. Như thế không? Thôi bỏ cái vụ đó quý vị, bỏ vụ hận gì, con nhà Phật không có hận ai hết. Tha chân đã gọi lỡ tha, tha hết. Lời nào cũng tha hết chân. Nên ta quán từ bi, thương yêu tha thứ muôn loài chúng sanh. Tại sao ta tha? Tại sao ta thương? Tại vì ta không tha cho người ta quý vị, thì mình giữ tâm thân hận là mình bị đọa. Do mình tha cho người ta tâm quan hỷ, mình sẽ siêu sanh. Do đó mình tha cho người ta làm tha cho mình đó. Cái thứ hai nữa quý vị, mình á mà tha được cho người ta, mình có phước báo công đức rất là lớn đó, khi mình tha cho người ta. Do đó mà chúng ta đừng có giữ gì ở trong lòng, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nhẫn nhượng tha cho người ta đi, làm ơn. Nên con người ai cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử hết quý vị. Con người, mỗi con người đều sanh ra đều có dán chữ khổ lên trán, nên nhìn mỗi người thấy khổ khổ khổ. Người khổ vì già, người khổ vì bệnh, người khổ vì chết, người khổ vì nghèo, người khổ vì giàu, người khổ vì tàn tật, người khổ chồng quậy, người khổ vợ quậy, người khổ lính quậy, không có gì. Rồi người khổ bị người ta lừa đảo, người khổ bị người ta bạc tình, người khổ bị người ta là tàn nhẫn đối xử với mình, người khổ bị đánh đập giam cầm. Quý vị đã sanh ra quý vị là dán lên người một cái chữ khổ, đã sanh ra làm kiếp con người khổ dài dài, khổ mãi mãi con ơi. Cái câu đầu của Trịnh Công Sơn, câu sau của thầy. Mình phải ghép mà, mình lấy câu nào nổi tiếng mình ghép vô thành câu của mình vậy nè. Bởi vì mình trở thành nhà văn nổi tiếng vậy thôi, phải không? Trăm năm trăm cõi người ta cái gì không biết thì tra Google, phải không? Chịu chưa? Trăm năm trăm cõi người ta của Nguyễn Du, còn cái gì không biết tra Google của thầy. Vậy đó, mình ghép ghép vậy là ra tác phẩm của mình nè. Bởi vì mấy tác phẩm nào lớn lớn mình lấy mình ghép dài xuống ra của mình hết trơn vậy đó, phải không? Vậy đó mà ông ta thấy á, là khi mình chết á, nghiệp nó dẫn mình đi. Vậy đi tới chỗ nào mình phải cho nó dẫn đến chỗ an vui, bằng cách chúng ta gieo nghiệp an vui là gieo nghiệp thiện đó. Nên mình làm phước để cho quý vị. Con ma họ tiếc bỏ đi, tiếc của, tiếc văn của, tiếc thị của, bỏ đi. ai mà còn giữ cái họ Tiết văn của Tiết thị của chết đi thành cô gì tháng bảy à, cô hồn à, trở thành cô hồn quý vị, tức là cái hồn cô đơn cô độc, nên gọi là cô hồn cô đơn cô độc là gì, làm Tiết của nó mất hết trơn rồi, chết đi mất hết trơn còn gì đâu, ta lấy hết trơn à. Để ý đi, cái gì mà của mình ngày hôm nay pháp lực công nhận, nhưng ngày mai mình vừa tắt thở pháp lực hết công nhận cho người khác, quý vị tin không? Cái gì là của mình đó, mình còn đây không ai dám lấy, chứ khi chết đi khi liệm nó lấy sạch bách. Tin không? Không tin đi chỗ đám ma liệm, mình canh mình coi đi, quay phim lại đi, coi có phải vậy không? Lúc thay đồ á, hiểu không? Lúc thay đồ đây nè. Cái nào mà chớp nhiều nhất nó lấy trước, cái nào nó chớp ít nó lấy sau, còn nhẫn cỏ nó không lấy. Nó lấy toàn là vàng với kim cương không à, còn nhẫn cỏ nó không lấy. Mày thấy chưa? Nên cái gì nó không lấy toàn đồ bỏ không đó, còn mà đồ xịn lấy hết trơn. Cái này tức cười lắm nha. Có cái anh này quý vị, chú của ổng mất cái đôi giày Adidas đó, ông chú mới mua ngon lắm quý vị, kêu ông lấy đôi giày lại xài đi để liệm chi uổng đôi giày. Ông nói thôi trời ơi, ma nó theo chết à, lấy đôi giày cái ổng rồi ổng tiếc đôi giày ổng theo chết sao. À cái vụ này nha, có không mình không biết rồi nha, mới đi bên Mỹ rồi gia đình học cái chuyện cái ghê quá. Cái đèn á, cái đèn mà hồi xưa đó, cái đèn dầu á, có gì mà chụp cái ống mà đèn làm bằng đồng, đèn cổ á. Cái ở bên Mỹ á, nó có cái gọi là garage sale. Garage sale là gì? Ai có đồ cũ gì đem ra bày trước nhà bán nha. Vô giá không bán giá nào giá, gọi là garage sale. Ở bên Mỹ nó có nhiều kiểu bằng đồ cũ lắm, Goodwill. Garage sale, Goodwill là chỗ người ta cho từ thiện đi vô bán ra đó. Còn garage sale là nhà người ta đem ra bán, là trong garage đem ra sale á, nên nó gọi là garage sale. Nhà đem ra bán. Có một cái đèn ngon lắm có gì bằng đồng. Mà bán đâu có bằng đồng, 2 đồng đô à, có mấy chục ngàn bạc à. Đem về xài quý vị. Ở nhà đó có một cô bé có chừng 3-4 tuổi á. Nó thấy cái đèn bắt lên cái đồng nó trốn không, làm thấy đèn trốn mà. Cái mới hỏi nó, ba má hỏi nó, con sao con thấy cái đèn, con trốn cái đèn dữ gì? Nó ba giữa ngọn đèn có bà già chống. Là giữa ngọn đèn có bà già chống, bà thấy ghê quá. Con không có dám nhìn nên con trốn. Ông già nhìn đâu thấy bà già nào đâu. Mà đứa bé có gì 3-4 tuổi nhìn thấy bà già chẳng. Biết không, cái đèn đó, cái bà già đi theo quả chắc cũng mấy chục năm, cũng cưng cái đèn này dữ lắm nè. Chết đi con cháu không biết đem đi bán đi. À, quý thấy không? Đó, bán cho người khác, cưng cây đèn, đi theo cây đèn, đứng giữa ngọn đèn, nó lửa nó đốt cho chết. Theo cây đèn làm gì? Theo ông Phật dùng cái đi. Phải theo ông Phật, bây giờ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, theo cây đèn bây giờ còn ở Nam Phương Cực Khổ nè. Thấy chưa? Quý thấy chưa? Giỏi đó là giỏi theo. Thấy không? Theo ông Phật thì về Tây Phương Cực Lạc, theo cây đèn thì về Nam Phương Cực Khổ. Do đó khi sống trên thế gian này quý vị, người ta tập cắt đi những kiết sử, ta dùng hạnh viễn ly để xa rời tất cả của cải thế gian này. Xa không phải là mình liền bỏ, dục bỏ, mà xa là mình hiểu nó là đồ giả, nó là phương tiện mượn đỡ xài chơi, chết đi để lại người khác, không có lưu liếng liếng lưu gì chứ. Người đó không liếng lưu liếng không có thành cô hồn. Còn mà liếng lưu liếng thành cô hồn khổ lắm, gầm tháng bảy đi lang thang đối mấy chùa này, chiều á ta cũng thí thực rồi cho ăn nè, có gì sắp từng hàng tội dễ sợ, buồn khổ con cháu đâu ai ngó ngàng đâu, đi lang thang thì thấy chưa. Do đó mà mình có theo ông Phật, nhớ nha, phải nhắc mình à, ấy ơi ấy, có theo ông Phật chứ ấy đừng có theo vàng, theo bạc, theo danh, theo lợi, theo tình, là ấy bị đọa gánh chịu ngay. Mình mới nhắc nhở mình vậy đó. Không có gì. Nên có theo ông Phật, mà muốn theo ông Phật niệm Phật. Thấy chưa? Nên nghiệp nó dẫn mình trong tương lai. Muốn ngon lành quý vị, mình gieo nhiều cái nghiệp thiện. Như vậy thì á, ta đi về đâu? Ta đi vào trong tương lai. Ai dẫn mình đi? Nghiệp. Nên chúng ta gieo nghiệp thiện không à? Nên nghiệp thiện dẫn đi tương lai. Nhưng mình lỡ gieo nghiệp ác rồi sao thầy? Quý vị có nghe lỡ không? Lỡ lầm không à? Một đời mình lỡ lầm không à?
Tôi đã lỡ, tôi đã lầm, lỡ lầm lầm lỡ.
Có nhiều đó lầm tới lỡ viết thành ghẻ luôn. Lỡ từ ở trên trán lỡ xuống tới cái đầu gối, lỡ dài xuống mắt cá chân. Đó, quý vị thấy lỡ, lỡ là lỡ làm ác đó, người ta mới gọi là lỡ. Quý vị lỡ rồi là lỡ làm ác, chứ không bao giờ ai nói chữ lỡ làm thiện hết trơn á. Trời ơi, tôi lỡ làm thiện rồi, không có, toàn lỡ làm ác không à. Nên thầy, thầy lỡ rồi sao thầy? Đó đó, bây giờ nghiệp nó dẫn mình đi mà nào giờ không có biết đạo, nhỏ lớn quậy tưng bừng khói lửa. Bây giờ á là sắp chết rồi, nên bây giờ sợ nghiệp ác dẫn mình đi, thì làm sao cho nó dơi đi cái nghiệp ác, bớt đi nghiệp ác? Quý vị có pháp sám hối. Nhà Phật có pháp sám hối. Sám hối là gì? Thấy mình ác, thấy làm ác, quý vị một lòng không có làm gì nữa, nên chuyển qua cái tâm ác của mình, gọi là sám hối. Nên từng lại xuống lại trước Đức Phật, đối diện với Phật, niệm Phật, lại Phật, tác ý để tan đi những cái dòng tư tưởng xấu ác. Và chúng ta thề nguyện trước chư Phật là quyết không làm ác nữa. Một lời thề nguyện, con ơi, thần linh chứng giám, đất trời tỏa thông, quyết chí không có làm ác nữa. Đó, quý vị sám hối. Nên cái pháp sám hối của nhà Phật nó tiêu tan tội lỗi của mình. Mà tiêu tan đi rồi thì trong tương lai nó đâu có dẫn chúng ta đi. Mà không có tội thì quý vị đâu có chỗ ra quả. Mà không chỗ ra quả ta toàn sung sướng đâu mà. Nên cái quả bị nó không có chỗ, mà chỗ toàn quả được không à. Quả bị là quả ác, quả được là quả thiện đó. À, quý vị. Nên á, cứ chỗ ra nè, các cái quả thì mình gieo nhân, mà lỡ gieo nhân rồi mình sám hối à. Nên á, trước trước sớm sớm chiều chiều trên bàn thờ Phật, quý vị một lòng niệm Phật mà sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, cảm ứng chứng minh thì từ gia hộ độ chúng con sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ, hôm nay con cầu xin sám hối. Mà sám hối phải cái mặt tội tội chút nha. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát cái gì. Nên nhằm khi người ta viết luôn cái bài sám sám hối hoặc là bài kinh sám hối. Đó, quý vị có học thuộc bài sám hối nào không? Có nhiều bài lắm, sám hối nhiều bài lắm. Trước Phật đại con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quay có thừa núi cao, thân đừng chữa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tỳ thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát bèn lại. Thấy không? Nên ta dẫn đi nghiệp ác, ít đi nghiệp thiện tăng trưởng nhiều rồi lên. Rồi bây giờ á, chúng ta đến đây để làm cái gì quý vị? Con người ta đến đây để làm cái gì? Mình không biết đến đây để làm cái gì nữa. Sáng lay quay trời đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc trời đà rựng sáng, không biết đến đây để làm cái gì nữa. Quý vị thấy không? Đừng chú ý người ta làm gì ta làm đi. À, không có gì, đi chùa mà ngủ gục bị sư phụ cười la gì đó, không có gì. À, tiền lướt gió tung mây thôi, người ta đang ngủ, người ta đi qua tới Mỹ cho người ta đi tới bển đi, có sao đâu. Không có gì đâu. Có ông thầy bạn đó, ông mà mới đi giảng, cái ông giảng ông ra mấy cái đĩa rồi về chỗ phòng phát hành đó, cái cô Phật tử mà phát phòng phát hành đó gặp ông thầy, nói là trời ơi thầy, có một cô Phật tử này nè, còn trẻ lắm, mê đĩa của thầy dữ lắm, hâm mộ thầy dữ lắm, có nhiều đĩa cổ gom hết trơn, cổ về nha, cổ nghe bán đĩa đó. Ông thầy ông đi ngang, ông ghé chỗ mà phòng phát hành, cái điện cô Phật tử đó lại là trời ơi, bây giờ có thần tượng của cô nè, cô lại đây cô chào thầy một tiếng đi. Chào sư thầy một tiếng đi. Cái cổ lại cái ông thầy nói là cô tâm đắc cái gì mà của tôi giảng mà cô gom đĩa của tôi hết vậy? Cái cô gái đó nói là thầy ơi, thầy không phải, cái này con thỉnh về cho má con nha. Cái ông thầy ông là thôi cũng được đi, vậy chứ má con có tâm đắc cái gì đĩa của thầy dứa vậy mà coi đĩa nào cũng coi hết vậy. Là thầy ơi, thầy má con bị bệnh mất ngủ nhiều năm lắm, không có thuốc gì ngủ hết trơn á, mà bữa đó sao tình cờ nghe được cái đĩa của thầy vừa nghe ngủ liền. Do đó đỡ hết sức từ ngày mà nghe đĩa của thầy, má con không có tốn tiền thuốc, không tốn tiền thuốc ngủ. Do đó có nhiêu đĩa của thầy con gom, chừng chừng nào má con ngủ không được bắt lên cho má nghe, mà chút xíu bà ngủ à. Bây giờ trời ơi, ông thầy về ông sốc quá trời, ông la tôi thề tôi nghỉ giảng, tôi thề. mấy ông thầy bạn lại khuyên là thôi ông mới đi giảng à, thôi đi, dầu sao mình cũng làm còn đơn thuốc ngủ cho người ta thì cũng đỡ đi, cũng giúp đỡ bá gia bá tánh chúng sanh, nên ông cũng cố gắng đi giảng để ông yêu nghề đi giảng mà gì. Như vậy mà ông giảng thời gian sau ông trở thành là giảng sư nổi tiếng luôn. À, quý vị bây giờ là không có nói ông nào thôi. Chồng mấy ông nổi tiếng con ông á, là giảng tầng ngủ không đó, cũng nổi tiếng như thường à. Mày thấy không? Nên không sao chứ. Ở đây có ai nghe băng giảng ngủ không? À, cũng có đại đại không? Không sao. Như vậy chúng ta đến đây để làm cái gì? Dạ không quý vị. Mình đến đây á, không phải để hưởng phước, đến đây á, không phải để trả tội gì đâu quý vị, mà đến đây để trả nghiệp. Con người đây đến đây để trả nghiệp, tại vì mình gieo nghiệp, nghiệp nó dẫn mình đến đây để trả nghiệp. Do đó mà mình thấy mình bị không à, bị khổ, bị sầu, bị bệnh, bị già, bị chết, bị quậy, cái đó gọi là nghiệp ác đó. Mà thấy mình được không à, được tiền, được bạc, được đẹp, được mạnh, được khỏe, vân vân, cái đó gọi là được không đó, gọi là nghiệp thiện. Do đó mình ở bây giờ bị thì đang bị trả quả của cái nghiệp ác, còn chúng ta được là trả quả của nghiệp thiện. Để đến đây để làm cái gì? Đến đây để trả quả thì không có làm gì hết trơn á. Như vậy thì muốn ông đến đây, muốn ông trả quả cái gì thì đừng có gieo. Đừng gieo lấy gì để trả, mà không trả chỗ đâu đến. À, do đó ta đi đến bất sanh bất diệt nên đừng có gieo gì hết trơn không có gì. À, như vậy thì gieo từ đâu cái gốc mà gieo? Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, là gốc từ trong tâm gieo. Do đó ta giữ cái tâm không đó. Giữ tâm không tức là ta không thèm gieo nghiệp, từ chối gieo nghiệp. Giữ tâm không. Ai nói giữ tâm không. Tâm không không phải là không có tâm. Tâm không đây là không có phiền não. Tại vì phiền não là gieo nghiệp, không có phiền não không có gieo nghiệp. Mà không gieo nghiệp chúng ta dừng bước sanh tử luân hồi. Dừng bước. Mà quý vị biết một lần sanh một lần tử quý vị. Cuộc đời tặng cho ta bốn chữ: u bi khổ não. U buồn, bi thảm. Khổ biết hay khó chịu. Não là sầu thương oán giận. U bi khổ não, một lần sanh một lần tử là u bi khổ não. Vậy thì chúng ta không muốn u bi khổ não, muốn khổ thì đừng có sanh, đừng có tử. Mà không có sanh tử thì đừng có trả nghiệp. Tại vì trả nghiệp nó dẫn tới đây mới sanh tử. Mà không muốn trả nghiệp thì phải tịnh tâm. Tại nghiệp xuất phát từ tâm mà sanh ra. Mà tịnh tâm là giữ được cái tâm không. Mày thấy chưa? Nên khi người ta tu người ta giữ được tâm không là gì đó. Tâm không phải là không có gì. Tâm không là tâm không có phiền não. Bây giờ ai chửi gì chửi cười, tâm không không phiền não chứ. Ai khen gì khen cười à, không có phiền não gì chứ. Cái gì xảy ra xung quanh mình cười không có phiền não gì chứ. Là tại sao? Tại vì người ta có trí tuệ bát nhã, ta buông các pháp chấp ở trong tâm nên ta không có phiền não. Tại vì mình biết trên thế gian là mình còn giả, huống chi các pháp xung quanh mà không giả, đúng không? À, nên đó cái gì thôi, ai làm gì làm, ai nói gì nói, bỏ buông mà không có gì, bỏ buông nhẹ nhàng thanh thản. Nên có cô sư cô bữa đó đi ra chùa, thấy cô dạy cô Phật tử mà khai chuông mỏ. Ở bên đây á có cái mỏ, bên đây có cái chuông, mà dạy Phật tử hoài không có thuộc, chỉ bằng beng 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 cốc 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 beng cốc beng cốc beng cốc, mà dạy hoài từ sáng chiều người ta không thuộc. Khai chuông khai mỏ khai bậy không à. Bắt đầu cổ mới nói là bây giờ tôi sửa lại, tôi không dùng beng cốc nghe. Chuông thay vì beng nó là chuông thì buông, mỏ thì bỏ. Vậy đi nha, bây giờ tôi khai nha. Buông buông buông, bỏ bỏ bỏ, buông bỏ buông bỏ, buông bỏ 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 bỏ, nhớ chưa? Mấy cô Phật tử á quý vị là nhớ được rồi, nhớ được rồi. Cái này dễ à, chư thầy ơi, cái này dễ à. Buông bỏ này dễ hơn vụ bon 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 cốc cốc cốc. Nghi lễ này con không biết, mà buông bỏ này thì biết nè. cái không nên từ đó về sau cổ dạy đệ tử quý vị chuông á đáng lẽ bon 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 cổ nói buông 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 mỏ cốc 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 không có đâu à, bỏ 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 mỏ bỏ chuông buông mỏ bỏ buông bỏ buông bỏ buông bỏ buông bỏ bon 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 cốc 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 buông bỏ buông bỏ buông bỏ bỏ buông À, nếu buông bỏ được ở trong tâm á thì tâm mình trở thành tâm không mà nhẹ nhàng thanh thản. Cái gì không này là gì? Là không buồn, không giận, không sầu, không quán, không thương, đó là tâm tự tại đó. Cái gì hiểu không? Cái tâm tự tại này là cái tâm người ta tu lâu lắm ta mới được tâm tự tại đó. Quán tự tại Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dày không độ nhất thiết khổ ách. Vậy thì quán cái tự tại, mình không chịu quán tự tại toàn là quán cái gì không à, nên mình khổ. Quán tự tại mới hết khổ. Ê, thấy chưa? Qua độ nhất thiết khổ ách nên quán tự tại. Tự tại là gì? Trước cảnh trần tâm không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Nên ở trần trượt á mà có làm gì làm cái gì, tâm bất động là tâm kim cang đó, tâm kim cương đó. Nên Đức Phật thuyết bài kinh gọi là kinh kim cang đó, kinh kim cương dụ cho cái tâm mình cứng như kim cương, dẫu sắt dẫu đá gì cũng không đánh lay động được hết. Giống như á là ông Tu Đông Pha ông nói vậy đó, ông là bát phong si bất động, là nói tâm kim cương đó, đó là bát phong si bất động. Như vậy thì chúng ta đến đây đây để trả nghiệp, mà có nghiệp xấu nghiệp ác vui vẻ trả đi quý vị. Nếu mà nghiệp thiện đến vui vẻ hưởng đi, nghiệp ác đến nó vui vẻ trả đi, nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng mà thiện ác trả hết rồi nó cũng trở về với tay không à. Chỉ có cái gì diệt đi phiền não trở thành bậc thánh mới trường tồn trường tuổi thời gian. Ở trong pháp giới nó tồn tại hai cái dạng. Dạng thứ nhất á là cái dạng sanh tử luân hồi, tức là hiện tượng. Dạng thứ hai là dạng chân lý, là dạng bản thể bất sanh bất diệt, gọi là niết bàn. Do đó mà con người mình cũng vậy, ở hai cái thể, thể sanh diệt và thể của niết bàn. Con người mình cũng có hai thể, dạng vật đều có hai thể hết á. Bởi vì là hai mặt đối lập một vấn đề. Như vậy thì ta là ai à, và ai là ta? Ta là ai? Ta là ai gì à, quý vị, ta là ta mà ta là ai à, mình hỏi hoài tẩu hoài nhập ma luôn. Như vậy ta là ai? Vậy ta là thân này, ta là cái tâm này chứ là ai, đúng không? Ta là thân này, ta là tâm này. Cái thân này là thân mình, cấu tạo của thân mình bằng xương, bằng thịt, bằng da, bằng nước, vân vân. Thì Đức Phật thống kê lại bốn cái nhóm chính, đó là đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại. Bốn cái lớn để cấu tạo nên cái thân con người gọi là tứ đại. Đất, nước, gió, lửa. Đất là gì? Là xương, là thịt mình à. Rồi đất, nước là gì? Là máu, là mủ. Gió là gì? Là hơi thở. Lửa là gì? Là thân nhiệt. Mình thấy không? Bốn cái đất, nước, gió, lửa là bất hòa thì chúng ta sẽ chết. Do đó mà đất, nước, gió, lửa phải cân bằng à, thì chúng ta sống còn hoài là thân này. Mà thân này còn hoài không? Hay là một mai mai, một mai giàu sáng cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngũ si dại dột cũng chung một gò, biến đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sống mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Lạ bài sám tầm phương giải thoát mà về mới khôn à, cuộc đời nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Giải thoát là nơi tu tập đó quý vị. Nên mình á, thân mình đâu còn hoài đâu mà trở về cát bụi. Lâu lâu có thấy ôm hòm hòm quyền, ôm cái thấy sung sướng ha, ôm cái thích phải không? Nhưng mà ôm hòm hòm quyền, quyền gì? Ai cũng có một chiếc, dân tặng cho người một chiếc đó. Nói thầy nói thấy ghê quá thầy ơi, ghê gì? Trước sau cũng nằm đó, ghê gì? Không nằm trước cũng nằm sau, không nằm sau cũng nằm trước à. 50 không nằm thì 60 cũng nằm, 60 không nằm thì 70 cũng nằm. 70 ông nằm thiền trăm cũng nằm, mà trước sau cũng nằm, ghê gì làm bổ hoài. Thấy không? Thôi, không có ghê gì chứ, không có gì, biết trước điều đó là lo tu đi. Ta lo tu người ta thủ trước, mấy vị thấy chưa? Để trở về các buổi sao tu, thành cô hồn sao tu. Còn thân này còn làm phước được, còn ngồi thiền được, còn niệm Phật được, thì còn tu được. Mất thân này rồi quý vị, khó lắm, khó tu lắm. Lúc mà tu quyền rồi thì khó lắm. Tu quyền, biết tu quyền là gì không? Hả? À, tu quyền là chết đi tội quá bị ta nhốt lại rồi đó. Nó không có gì, làm tội quá trời quá đất nên ta nhốt lại gọi là tu quyền. À, nên á, ta mới thấy á, thân này không tồn tại mãi mãi thời gian. Và tâm của mình cũng vậy đó quý vị. Tâm mình á, có hai cái dạng thể của tâm, đó là tâm trơn và tâm vọng. Mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, tâm vọng là tâm gì? Là tâm phiền não á. Tâm phiền não, tâm gieo nghiệp đó. Tâm trơn là gì? Là chân lý tuyệt đối, đó là Niết Bàn, là Đại Định. Nên tất cả chúng sanh đều có hai cái thể này, tức là có hai cái hạt giống này. Nhưng mà chúng ta cho một cái hạt giống nó phát triển không à, còn hạt giống kia để úng luôn à, lép luôn à. Hạt giống phát triển là giống gì? Chúng ta cho hạt giống tham sân si mạn nghi ác kiến là căn bản phiền não, tùy phiền não á, nó lớn lên hàng ngày, tức là chúng ta chiều theo nó. Nó động cái sân, nó động cái buồn, nó động cái là ganh ghét, ganh tị á quý vị, chúng ta sống với nó không à. Do đó mà người ta tưới nước tưới phân nó hoài hàng ngày vậy đó, mà người ta quên đi chúng ta có thể tuyệt đối nữa. Thể tuyệt đối nghĩa là bất sanh bất diệt, là chân tâm Phật tánh. Nên Đức Phật dạy tất cả đều có hạt giống Bồ Đề. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. À, nên á, mọi người, mọi loài chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật. Dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Nói vậy thôi, chứ chỉ có hai loài có khả năng về Niết Bàn trong kiếp này, còn tất cả các loài khác phải trải qua nhiều kiếp hoặc là vô lượng kiếp mới về được Niết Bàn, tức là về được thể tuyệt đối của Pháp giới. Chỉ có con người và chư thiên thôi. Đức Phật nói trong kinh, con người và chư thiên có đầy đủ trí tuệ để mới có khả năng chuyển hóa tâm hồn mình, để diệt đi kiết sử triền cái trong tâm, diệt đi phiền não trong tâm, trở thành Phật Thánh ở trong kiếp này. Trong kinh Sa Môn Quả, search Google lên đi, đánh kinh Sa Môn Quả thấy được bốn quả gì Sa Môn. Con người và chư thiên mới có khả năng chứng đắc. Con chó, con trâu, con bò, con dê không bao giờ có khả năng chứng đắc, mà phải đợi nhiều kiếp tu để tiến hóa lên cấp cao hơn mới có thể chứng đắc được. Con người mình đã lên cái mức cao của sự tiến hóa quý vị. Nên chúng ta mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được. Nên khi mà chúng ta còn thân người này thì mình hãy dựa vào đó để chúng ta tu tập, đừng có bỏ thời gian à, quý vị, mà chúng ta không có làm được cái gì hết. Bỏ thời gian ăn chơi, bỏ thời gian ăn nhậu, bỏ thời gian làm những cái điều mà nó không được lợi cho mình, chẳng lợi cho người nữa à, ngày nay lại đã qua rồi, mang căng thiên giảm từng hồi cô khao, dường như cá càng ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu. Cần tu tờ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tâm thần mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất mà lo phương tu hành. Bắt đầu ta lo phương tu hành. Vì ai á, là ta à, quý vị, và ta là ai à, như vậy ai là ta? Thân này tâm này là ta chứ ai. Và ta này á, là cái ta giả có. Khi chúng ta thấy được cái ta mà của mình đó là ta giả có, tức là tâm vọng và thân vọng. Thân vọng là thân già bệnh chết, còn tâm vọng là tâm phiền não. Do đó ta là đó đó, ta là tâm vọng, ta là thân vọng, à, quý vị. Như vậy thì cái đó là giả ta. Mình phải đi tìm cái ta thiệt của mình là chân tâm, là Phật tánh, là bất vọng tâm đó. Nên chúng ta không có chiều theo vui buồn hận giận ghét ghen nữa. Từ đây trở về sau, nếu có vui không chiều theo vui, có buồn không chiều theo buồn, có giận không chiều theo giận, có ghét không chiều theo ghét, có ghen không chiều theo ghen. Bây giờ ví dụ nha, người ta chọc cho mình nổi giận, thông thường á mình chửi người đó, mình lấy tay mình đánh người đó, đánh nát cái mặt con người làm cho mình giận. Nhưng mà cái người tu tập đó, quý vị, ta không có quan sát cái người gây cho mình giận, mà người ta quan sát chính cái tâm phiền não giận của mình, mà dùng pháp Phật đánh tan tâm phiền não. Tại vì tan tâm phiền não trở tâm không, mà tâm không trở về tâm Phật. Do đó mà đánh tan tâm phiền não, thay vì đánh nát cái mặt người gây cho mình phiền não, bây giờ quay lại đánh tan cái tâm phiền não của chính mình, thì người đó mới là người tu đó, người tu thiệt đó. Cái người tu thiệt á, không có quan sát đối tượng để mình sinh ra phiền não, mà ta quan sát cái phiền não khi gặp đối tượng. Hai cái nó ngược nhau. Nên người đời với người tu ngược dòng, nên cái bát của nhà Phật thảy xuống cái dòng suối trôi ngược dòng đó. Cái người đời á, quý vị, ta quan sát cái đối tượng gây cho mình phiền não. Còn người tu á, người ta quan sát cái phiền não khi bị đối tượng gây, để ta hóa giải phiền não của chính mình mới thành thánh. Thành thánh không là do tâm của mình á, chứ không phải thành thánh không là người khác làm được đâu. Do đó người tu đừng mê tín dị đoan mà lên cầu á, xin Đức Phật cho con thành Phật. Không, tu tu mà đòi thành Phật, đòi đó hơi quá đáng. Không chịu tu sao đòi thành Phật? Phật là gì? Không, quý vị, Phật là bậc giác giả. Mà giác giả là gì? Là tiêu trừ hết các phiền não trong tâm. Mà làm sao tiêu trừ các phiền não trong tâm? Phiền não là do sự nhận thức của mình mê lầm. Do đó mình phải nâng cái nhận thức của mình lên, hết mê lầm thì nó hết phiền não, hết phiền não thành Phật. Vậy thôi. Do đó ông Phật chỉ giúp cho mình làm chuyện đó, chứ ông Phật không có làm thế được. Nên đừng bao giờ lên nguyện Phật mà làm cho mình được đắc đạo, mà niệm Phật dạy cho mình cách làm sao được đắc đạo, chứ không phải niệm Phật ban cho mình cái đắc đạo. Cái người nào mà niệm Phật lên bàn thờ Phật nguyện ban cho mình cái đắc đạo là người đó mới tính á. Còn mình lên trước bàn Phật nguyện Phật chỉ cho con một con đường, hộ cho con hùng tâm dũng chí, dạy cho phương pháp tu để con được đắc đạo, người đó đúng đó. Tại Đức Phật là thầy dẫn đường, chứ không phải Đức Phật đấng toàn năng muốn làm gì làm. Quý vị hiểu không? Hiểu sai Phật. Đức Phật đấng toàn giác toàn tri thôi, cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết, nên cái gì cũng biết cách để hóa giải. Chúng ta nghĩ Đức Phật đấng toàn năng, cái gì sinh cũng được hết á. Khổ quá sinh con hết khổ, không tu sao hết khổ con ơi. Thấy không? Do đó không gieo nhân mà đòi gặp quả, sao quả được? Phải không? Phải gieo nhân gặp quả. Mà không biết gieo nhân như thế nào thì Đức Phật dạy cho cách gieo. Đó là kinh thiện ác nhân quả, Đức Phật dạy cách gieo đó. Gieo gì gặp gì, gieo gì gặp gì, gieo gì gì đó. Tại chúng sanh không biết nên Đức Phật đến đây mới dạy cho chúng ta cách làm. Mà làm hay không là tự mình làm. Nên Đức Phật nói là các con hãy tự bước lên đôi chân của mình mà đi. Các con hãy làm hòn đảo của chính mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Trước khi ngài nhập Niết Bàn dạy kinh Di Giáo. Vậy là kinh Di Giáo đây có đoạn đó không biết liền. Kinh Di Giáo sạch Google đi, kinh Di Giáo sẽ có cái đoạn đó Đức Phật dạy nha cho mình. Vậy ta là ai? Ta là thân này là và tâm này. Vậy ai là ta? Đó quý vị. Ai là ta? Không có ai là ta hết á. Thật sự của ta đó là vô ngã đó, tức là không có ta. Như vậy vô ngã nghĩa là gì? Có nhiều người là tu đến chỗ không ta vậy tu làm chi? Không phải. Cái không ta này là không có cái ta giả, mà có ta thật. Nên cái chữ không ta có nghĩa là vậy, chứ không phải là không có ta là không có ai. Hồi nào chứ giờ ta giận nhận ma làm ta, bây giờ ta bỏ ma đó, ta trở về với Phật, thì ta chính là cái chân thật của vũ trụ này, gọi là cái vô ngã. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn gồm có hai quyển, Đức Phật sạch, quý vị sạch Google đi. Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn gồm có 13 phẩm kinh chính và 4 phẩm kinh phụ. Thì có hai cái quyển đó, Đức Phật nói Niết Bàn là gì? Niết Bàn là vô ngã, Niết Bàn là vô vi. Như vậy thì Niết Bàn là vô ngã. Vậy vô ngã là gì? Vô ngã có nghĩa là tâm mình đạt đến sự kiến giải, nhìn thấy thấu suốt cái sự vô ngã của tất cả các pháp, trong đó có mình. Vậy vô ngã là gì? Tức là không có cái ta thật. Vậy thì cái ta trong nhà Phật nghĩa là gì? Mình dịch ra ta là tôi. Quan niệm của tôi thế gian nó khác, quan niệm tôi của nhà Phật khác. Quan niệm của tôi nhà Phật là một thực thể, là một cá thể này nó khác với cá thể khác, thì cái đó được gọi là cái ta. Bây giờ ví dụ như cái cuốn sách này nó khác với sâu chuỗi này, vì sâu chuỗi là ta, cái cuốn sách là ta. Ta là một cái thực thể, nhưng Đức Phật nói không có cái gì là thực thể cả, mà nó do duyên hợp và duyên tan mà thôi. Bây giờ ví dụ cái sâu chuỗi này nó là sâu chuỗi, khi nó có nhiều hạt thì cộng dây ngay giữa, Bây giờ chúng ta cắt cọng dây và rã hạt nó ra, có chuỗi nữa không? Không. Như vậy câu chuỗi này không phải là thật chuỗi, mà nó do duyên hợp lại mà thành. Mà có hợp thì phải có gì? Có tan. Vậy thân này cũng vậy, là ngũ uẩn hợp thành á, sắc thọ tưởng hành thức hợp thành. Bây giờ nó chết đi, nó rã tan ra, còn nghiệp và thần thức dẫn đi thôi, chứ còn ngũ uẩn đâu. Quý vị thấy chưa? Do đó nếu hiểu được điều đó, chúng ta không chấp vào thân và tâm nữa. Mình chết đi rồi, quý vị, nghiệp và thần thức. Thần thức là gì? Là cái nhận biết của chúng sanh. Nghiệp là gì? Cái chúng sanh gây tạo. Hai cái đó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi đó. Quý vị, nên chúng ta học về thức, cái gì thức học, chúng ta mới biết được thần thức là gì. Mà ông bà mình thường gọi là linh hồn đó. Thì thần thức đó, quý vị, có bát thức, tâm dương và vô số tâm sở khác nhau. Như thức học đó, mình học đó mình mới biết được, chứ không phải là cái hồn bình thường đâu mà người ta nghĩ đâu. Quý vị, nên đó mình đừng có chấp vào những điều đó. Khi người ta tu tập thấy được điều đó, nên đó, ta trở về với vô ngã, có nghĩa là không có thực tướng của vạn pháp. Mà không có thực tướng thì đừng có ái thủ hữu nó, đừng có mến, đừng có ưa, đừng có giữ, đừng có kiếm nó nữa. Kiếm nó đi sanh tử luân hồi, giữ nó là chấp, ái nó thương để tạo nghiệp, dần dần gọi là ái thủ hữu trong thập nhị nhân duyên đó. Thấy không? Nhưng tại vì nó không có thực thể, do đó mình mê lầm nên mình thấy có thực thể, nên mình đó ưa chuộng muốn ham. Bây giờ mình biết được đó rồi, nếu ai mà chứng đắc được cái cách nhìn đó ở trong cái kiến giải của mình, thì người đó đạt đến một phần của sự vô ngã. Nên vô ngã không phải là không có ngã, mà vô ngã là chúng ta nhìn thấy được cái giả ngã, không theo cái giả ngã, trở về với chân ngã, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là niết bàn. Nó chữ chân ngã đó, quý thân, kinh Đại Bát niết bàn. Chân ngã là cái ta thiệt. Còn bây giờ cái ta giả là thân này, là tâm này, nãy nói ta giả đó. Mày thấy không? Nên thân này, tâm này đừng có chạy theo nó nữa. Mà mình đó chỉ sống với nó mà thôi, chứ đừng bao giờ cung phụng cho nó, đừng bao giờ chết sống vì nó. Có nhiều người yêu cái thân mình đó, quý vị, tối ngày lo thân mình không, ăn uống mặc nghỉ dũa làm đẹp tối ngày, ngày này qua ngày nọ thôi à, rồi kiếm tiền kiếm bạc lo cho thân này, cuối cùng chết vô hòm vậy thôi à. Bây giờ những cái này á, là cái giả ngã rồi, cũng lo cho nó nhưng mà lo ít thôi, giảm bớt. Nên ta sống đơn giản đó là sống giảm bớt lo cho nó đó. Vì các vị tỳ kheo có tam y nhất bát, có gì lo cho thân mình rất là đơn giản. Tại vì ta biết đây không phải là tất cả, mà con người ta có khả năng tu thành Phật, nên dành thời gian đó mới luyện pháp, luyện đạo, tham thiền, nhập định. Quý vị niệm Phật dần dần để chuyển hóa bồ đề tâm. Hồi nào giờ đâu dành thời gian cho nó đâu, bây giờ trở về dành thời gian. Sớm với chiều lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Người nói chứ về nhà ta tập tu lần tham thiền nhập định, hoặc là ta sắm cái sâu chuỗi nào quý vị, bắt đầu là niệm liền sáng sáng chiều ái hà thiên xích lãng khổ hải giảng trùng ba dục thoát lưng hồi khổ tạo cấp niệm di đà nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật. Bắt đầu ngồi niệm nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Vậy thì câu hỏi số 6, vậy sao khi chết đi có về chỗ nào mà nó không có khổ nữa không? Con người ta khổ bởi già bởi bệnh bởi chết, vậy về chỗ không già không bệnh không chết? Con người ta khổ bởi chấp, vậy về chỗ không chấp? Con người ta cái gì khổ bởi vô minh, về chỗ không có vô minh, về chỗ nào là cái chỗ đó? Đức Phật giới thiệu có hai cái cảnh giới mà không già không bệnh không chết, không có đau khổ. Một cảnh giới thấp và cảnh giới cao, đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc, Nam Phương, Đông Phương, Bắc Phương của mười phương chư Phật lập quốc độ. Cái thứ hai nữa là cõi Niết Bàn. Có hai cõi, cõi Cực Lạc thấp hơn cõi Niết Bàn một đẳng cấp. Có nghĩa là cõi Cực Lạc chưa phải là Niết Bàn, chưa phải là tuyệt đối, nhưng nơi đó không còn già, không còn bệnh, không còn chết, nên ta không còn đau khổ. Nhưng mà nơi đó vẫn còn nghiệp của tiền căn của quá khứ, phải tu cho nó giải trừ nghiệp ở tại nơi đó. Còn Niết Bàn không cần tu nữa, người đó đã tu xong gọi là bậc vô học, chứng đắc cảnh giới của Niết Bàn. Do đó chỉ có hai cái nơi mà chết đi ta về đó không còn vĩnh viễn còn đau khổ. Như vậy làm như thế nào để đạt được cảnh giới của Niết Bàn? Quý vị, nếu chết đi rồi quý vị nhập vào Niết Bàn cái một sung sướng dễ sợ, còn chết đi rồi vẫn thấy nằm trên cái bàn, nó gọi là bàn mổ đó, thì thôi rồi, tiếp tục khổ, lần lần khổ, dai dai khổ, dài dài khổ, hết tiền xài còn đôi giày để bán ga chai cũng còn khổ. Như vậy thì làm như thế nào để thể nhập vào Niết Bàn? Trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật dạy có bốn cái quả vị thánh. Và quả vị thánh thứ tư á, là quả vị thánh nhập vào được Niết Bàn đó. Và trong kinh Bồ Tát Đạo, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng dạy Niết Bàn Thanh Văn, Niết Bàn Duyên Giác, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Phật. Trong kinh Sa Môn Quả nói có bốn quả vị thánh, ba quả vị đầu thì còn đi trong sanh tử luân hồi để tu tiếp, còn quả vị thứ tư là quả vị A-la-hán là chứng đắc được Niết Bàn. Vậy quả vị là cái gì? Quả vị không phải là cái bàn để nên mình ngồi ở trên đó. Có nhiều người hiểu lầm. Đi về miền Tây á quý vị, có một ông sư, ông đi khất thực, cái mấy ông nhậu ông quậy, ông hỏi bạch sư, khi chúng ta tu thành Phật chết đi nhập vô đâu? Ông sư nói nhập vô Niết Bàn chứ đâu. Cái nói bạch sư, Đức Phật dạy hằng hà sa số Phật có không sư? Cái là đúng rồi, hằng hà sa số Phật là Phật nhiều như số cát sông Hằng. Cái mấy ông nhậu ông mới nói là vậy thì Phật nhiều như vậy nhập vào trong Niết Bàn, Niết Bàn chỗ đâu ngồi? Ông gài kẹt ông sư. Đó, ông có những gài kẹt ông sư. Đó là Phật hằng hà sa số Phật, Phật đông quá mà chết đi nhập Niết Bàn thì đông quá, hàng ngày nhập hoài đời này qua đời khác, có gì chỗ đâu ngồi. Ông hỏi gì đó. Niết Bàn là vô hình vô tướng, không có chỗ nào hết á quý vị. Niết Bàn là diệu tâm, có nghĩa là nơi không còn đau khổ. Nơi tâm không còn đau khổ là Niết Bàn. Vậy thôi à. Mà tâm có thấy hình thấy tướng gì không? Mà vô hình vô tướng thì có lớn có nhỏ không? À, như vậy là tuyệt đối rồi, không lớn không nhỏ. Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đức Phật nói kinh Bát Nhã có phải không? À, quý vị, vậy thì không hình không tướng, lấy đâu nữa chỗ ngồi gì không chỗ ngồi. Nên chúng ta là cái quan niệm của cái tư duy của con người thế gian mình á, nó có chỗ này có chỗ khác, có chật có rộng có hẹp, cái đó là đối đãi cố chấp. Còn Niết Bàn là cảnh giới tuyệt đối rồi, nên á không còn cố chấp nữa, nên không còn rộng không còn hẹp gì hết. À, quý vị nên thể nhập vào Niết Bàn, mà muốn thể nhập Niết Bàn phải đắc quả A La Hán. Mà quả vị A La Hán thì tâm của mình phải rơi đi năm hạ phần kiết sử, có nghĩa là những cái trói buộc trong tâm mình, năm cái phiền não phải rơi đi. Thứ nhất thân kiến, thứ hai nghi, thứ ba giới cấm thủ, thứ tư tham, thứ năm sân. Như vậy làm như thế nào để diệt được năm cái phần hạ phần kiết sử này quý vị? Thì diệt được ba hạ phần kiết sử đầu thì dễ dàng tu tập hàng ngày diệt được. Nhưng mà diệt được tham sân chỉ có tham thiền nhập định, tứ thiền tứ định mới diệt được tham sân trong kiếp này thôi. Do đó mà mình bây giờ có thời gian ngồi tứ thiền tứ định không? Có thời gian có biết cách để ngồi không? Dần dần biết cách nhập định không? Chắc là không làm nổi đâu. Nên không thể nào diệt được hết tham sân trong kiếp này. Do đó người ta không thể thể nhập Niết Bàn vào trong kiếp này được quý vị. Nếu không thể nhập Niết Bàn kiếp này được thì là chết, sẽ đi về cảnh giới của đau khổ triền miên tiếp. Như vậy Đức Phật nói có cái chỗ nữa, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật thuyết kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, kinh niệm Phật, ba la mật kinh, bi hoa và hoài vân vân. Đức Phật nói đây về phương Tây xa lắm có một thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, cách cõi Ta Bà này 10 muôn cõi Phật quốc độ. Nơi đó đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu củ phẩm, đài sen của Đức Phật A Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ các bạn đồng tu ở nơi đó. Nếu người nào chán án cảnh giới Ta Bà muốn phát tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người đó niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà cho đến khi nào diệt trừ những tâm động loạn của mình đi đến nhất tâm bất loạn, sau khi chết được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là kinh A Di Đà lý thuyết. Còn thực hành, người ta thọ pháp và hành pháp. Thọ pháp là gì? Linh nguyện trước bàn thờ Phật sớm sớm chiều chiều, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện niệm với danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tận bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, vị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành về cảnh giới Tây Phương Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy niệm Phật cầu giảng sanh, mà muốn được giảng sanh phải sau khi chết. Mà điều kiện để được giảng sanh, thứ nhất là chúng ta mong muốn được giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Cái đó là cái thứ nhất là nguyện đó, quý vị. Cái thứ hai nữa là chúng ta có đầy đủ đức tin về mình tu và đức tin về Đức Phật, nên ta mới tu được cái hạnh tu này. Tại sao phải có đức tin? Là tại vì cảnh giới đó ta rời không đụng, không ai thấy hết á. Do đó chỉ có lòng tin thôi à. Nên người nào nói có cảnh Phật, không có cảnh Phật A Đà, có Đức Phật A Đà, mình cũng mỉm cười à. Tại vì họ không có lòng tin, nó không nói không có. Còn người nào có lòng tin người đó nói có, chứ chẳng ai biết chân á. Nên người nào có lòng tin nè, kiếp trước ta có tu niệm Phật, kiếp này ta tu theo vậy à. Ta có lòng tin ta tu theo, còn kiếp trước không tu niệm Phật, kiếp này không có lòng tin thôi tu pháp khác đi. Nên người nào nói trái chiều, nói có Phật không có Phật, mình cũng cười à. Tại vì ổng không có lòng tin, ổng nói không có là phải rồi. Còn mình có lòng tin nói có gì phải rồi. Nên người nào nói không có mình cũng cười à. Tại ổng đâu có lòng tin đâu. Ông này niệm Phật không bao giờ giảng sanh nè. Cái ông nào nói mà cái cảnh giới Tây Phương không có, cái Na Đà không có, là ổng không có lòng tin. Chắc chắn ông này niệm Phật không có giảng sanh. Giờ đó ông tu pháp khác dùm ơn cái đi, đừng niệm Phật. Niệm Phật không có được giảng sanh đâu, tại ông đâu có lòng tin đâu. Nên mình có lòng tin mình tu niệm Phật, rồi á là chúng ta có cầu giảng sanh, tức là một lòng mong mỏi nguyện vọng đó. Giống thi đại học vậy đó, nguyện vọng 1, nguyện vọng 2. Nguyện vọng 1 niết bàn, nguyện vọng 2 cảnh giới Tây Phương, nguyện vọng 3 cõi trời, nguyện vọng thứ 4 tu chỗ nào cũng được nhưng mà cho sướng sướng đừng khổ. Nguyện vọng 1, 2, 3, 4, 4 nguyện vọng. Như vậy thì chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Tại vì chúng ta không thể tham thiền nhập định trong kiếp này để tu đắc quả thánh trong kiếp này để trở về Niết Bàn. Nhưng nếu chúng ta không giảng sanh được thì sao? Thì nhân quả chúng ta tu niệm Phật không giảng sanh được thì kiếp sau nó nhắc nhở chúng ta tu tiếp. Bây giờ chúng ta tham thiền nhập định mà không đạt tới cảnh giới thánh để nhập Niết Bàn thì sao? Thì kiếp sau nó nhắc nhở chúng ta tu tiếp. Tại vì tu không có mất, tiền bạc thì mất, thân thể thì mất, danh vọng thì mất, tất cả các pháp thế gian thì mất, nhưng phước báo công đức không có mất, đừng có sợ. Quý vị, phước đức ấy vẫn còn muôn thở mà làm sao mất được quý vị. Như vậy thì cái cuối cùng quý vị, cái thứ sáu á, cái cảnh giới nào hết đau khổ. Còn cái cuối cùng là chúng ta sống trong cảnh khổ mà có cách nào không có đau khổ hay không? Quý vị thấy không? Sống trong cảnh khổ có cách nào không đau khổ hay không? Đức Phật dạy có luôn. Không có gì. Nếu khổ là do đâu? Khổ là do không có phước. Khổ là do đâu nữa? Khổ là do không có tu. Vô minh khổ, phiền não khổ, không có phước khổ. Vì không có phước thì làm sao để cho có phước thì nó bớt khổ? Vậy thì sống trên đời này phát tâm Bồ Tát, hy sinh làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, tự nhiên nó bớt khổ về mặt thân thể. Nên là làm lợi ích được ai làm mà quý vị, gọi là bòn phước, mót phước, làm phước, tác phước, tu phước. Miễn gì có chữ phước cho ông làm à. Ông làm không mệt mỏi, làm ngày làm đêm làm không mệt mỏi. Có những người ta hy sinh cả đời phụng sự cho Phật Pháp luôn á. Có những người hy sinh 1, 2, 30%, có người hy sinh á là 50, 60, 70%, có người hy sinh 100% luôn. Quý vị dám hy sinh 100% không? Nguyện trước bàn thờ Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con thọ giới Bồ Tát con tu tập, con á nơi nào Phật Pháp cần con đến, nơi nào á Phật Pháp Đức Phật bổ xứ con đi, đời đời kiếp kiếp con tu hành con gặp Phật và sanh ra bất cứ cảnh giới nào cũng đem lại niềm hạnh phúc an vui cho vô lượng chúng sanh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát, thề trước bằng Phật đi đó quý vị. Có nghĩa là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, phước đầy ra. Nên bây giờ chúng ta thiếu phước ta khổ thân, bây giờ á khổ tâm là do thiếu gì? Do thiếu tu. Nên đầy dẫy phiền não, nên tu nhiều cái nó bớt khổ tâm à. Mà tu nhiều á quý vị, thì bắt đầu á tôi học giáo lý, từ bắt đầu nghe pháp, từ bắt đầu đọc pháp, từ bắt đầu hiểu pháp, từ nghiên cứu pháp, tư duy pháp, thọ pháp, hành pháp, rồi mới tới đắc pháp. Như vậy á thì á khổ thân là thiếu phước, nên á ta tạo phước và là xài xài ít ít chút để giữ phước, rồi tiết kiệm giữ phước và tạo phước để tích lũy phước. Rồi nếu ngon lành chút xíu nữa có người hồi hướng cho mình, ai ở đời cho người ta thương đi, ta hồi hướng phước báo cho, người ta ghét ai hồi. Nên có ông Phật tử ông cầu siêu cho vợ ông đám ma. Ông nghĩ với cầu siêu: con xin cầu siêu tất cả, con xin hồi hướng tất cả các phước báo cho tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới. Mở ngoặt ra cái nhà ông nhà kế bên cạnh con không có hồi, trừ ông đó ra. Ôi trời trời, xong quý thầy sao kỵ ta, hồi hướng tất cả các pháp giới chúng sanh, tất cả các loài hồi hướng hết, sao cái nhà ông nhà cạnh không hồi? Hồi đó ổng đi buôn đó quý vị, người ta đồn vợ của ổng qua gọi là ăn chả với anh em với ông kia. Biết ăn chả anh em không? À, số hàng em hàng chả đó. Ăn chả ăn em. Nên ổng tức nhiều đó, mà vợ ổng chết đi quý vị, ổng hồi hướng cho ai? Ổng hồi hướng chân mà có ông nhà bên cạnh dứt phát không hồi hướng. Thấy không? Nên ở đời người ta ghét ta không hồi hướng đâu, ở đời cho người ta thương người ta hồi hướng. Hồi hướng là gì? Là người ta thảy phước báo qua cho mình. Kinh Địa Tạng nói có 7 phần, ta thảy được 1 phần, mình cái người làm ra được 6 phần. Quý vị thấy chưa? Nên phước báo có thể hồi hướng được, phước báo có thể làm ra, và phước báo có thể chúng ta ăn xài ít đi, sử dụng ít đi, nó sẽ tích lũy được cái phước báo của mình, nó không có bớt nhiều. Cái đó là cái thứ nhất, bớt khổ thân. Cái thứ hai nữa, bớt khổ tâm bằng cách tu à. Tu có trí tuệ chừng nào tâm khổ ít chừng đó. Do đó phải học pháp. Học pháp, thọ pháp, hành pháp, đắc pháp. 4 bước. Học pháp xong rồi mới thọ pháp. Thọ pháp là nhà lãnh nó vô tâm á. Lãnh tâm tư duy. Tư duy xong mới hành pháp. Hành pháp là thực hiện với cái đời sống xung quanh. Rồi cuối cùng đắc pháp là chứng đắc được trong pháp đó. Tức là rơi được phiền não ra khỏi tâm mình. Thì mình hết khổ tâm. Nên bữa ba Tết Phật tử đi đến: thầy ơi thầy, sủ con quẻ coi chừng nào con hết khổ thầy. Trời, ông thầy tu cũng như ông thầy bói vậy, sủ con quẻ à, vậy là rồi thôi, kệ chiều cho chúng sanh luôn, chúng sanh muốn sủ con quẻ sủ cho con quẻ. Hỏi chừng nào con hết khổ thầy, hỏi con tuổi gì? À trời, tuổi con trâu sao hết khổ nổi. Hỏi trời cho thầy nói con tuổi con trâu, con tuổi con mèo. Là đời ơi, ai cũng tuổi con trâu hết trơn á. Hỏi tuổi con trâu tại vì sao? Tại cài cả đời nên là con trâu á. Cài cả đời để nuôi con, ngày nào cũng cài hết trơn. Nên báo cho một cái tin vui là khổ tới chết. Trời ơi, thầy là thầy cái tin vui gì khổ tới chết? Ừ đó, tin vui đó. Còn tin vui thứ hai, chết vẫn còn khổ. Vậy chứ không có gì, khổ thân khổ tâm và khổ thân, không có phước lấy gì hết khổ thân à, không có tu không có công đức lấy gì hết khổ tâm. Hết khổ tâm là phải rơi đi một phần những cái tâm phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen mà trong kinh đó là tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại đó. Những cái tâm đó mình phải tu rơi lần khỏi tâm mình mới hết khổ. Do đó mình phải học pháp. Học pháp là phương pháp đầu tiên, là nghe băng, nghe đĩa, đọc sách vân vân. Học pháp cái thứ hai là thọ pháp, là lãnh cái pháp đó để tu tập. Có thể thọ pháp môn tu tập nè, thọ pháp của nhà Phật để vào khai tâm mở trí người ta tu tập. Thứ ba nó hành pháp. Hành pháp là sớm sớm chiều chiều thọ pháp gì hành pháp đó. Thọ pháp môn niệm Phật thì sớm chiều phải niệm Phật. Thọ pháp môn niệm Phật 52 tháng không thấy niệm câu. Thọ pháp môn thiền, ta tham thiền nhập định, rồi ngồi thiền sợ đau lưng, vân vân, rồi ngồi kiết già bán già sợ tê chân, rồi làm sao mà thọ thiền gì đây, vân vân. Mình phải nỗ lực tu hành cái đó, gọi hành pháp đó, gọi là tinh tấn tu hành gọi là hành pháp, rồi mới từ từ nó tiêu trừ đi được phiền não trong tâm, mình mới đắc pháp. Như vậy thì người nào có phước báo và hết phiền não trong tâm thì người đó sống bất kỳ ở nơi nào cũng không đau khổ, dầu cho mọi người xung quanh đau khổ. Tại sao mọi người xung quanh đau khổ? Tại vì người ta thiếu phước thiếu tu. Còn mình đủ phước đủ tu, hoặc là có chút phước có chút tu thì mình bớt khổ. Còn đủ phước đủ tu hết khổ. Còn mà có chút ít phước có chút ít tu thì bớt khổ. Như vậy thì các cái vị mà tu tập ở thế gian này, người ta chứng đắc được quả vị đó quý vị, thì Đức Phật gọi là hữu dư niết bàn, là nơi không còn đau khổ trong cảnh khổ. Xung quanh người ta khổ nhưng cái vị đó không có khổ. Cái vị đó chứng đắc được quả vị thánh nhân nên vị đó không khổ. Nên ngài Địa Tạng đi tới địa ngục có dưới ngài có khổ đâu. Nhưng mà mình xuống địa ngục mình la trời la làng la đất không à, hành phạt. Nhưng ngài xuống địa ngục ngài có khổ đâu. Quan Âm Bồ Tát đi xuống Ta Bà này, Quan Âm có khổ không? Quan Âm không có khổ mà mình lại khổ. Vì đi trong cảnh khổ mà ngài không có khổ là tại vì ngài đủ phước đủ tu. ngài đủ chứng đắc. Còn mình không phước, không tu, không chứng đắc thì khổ dai dai, khổ dài dài. À, quý vị khổ gặp quan tài cũng còn khổ. Như vậy á, chúng ta tóm lại những câu hỏi mà thách thức nhân loại. Chúng ta từ đâu đến? Đến đây làm gì? Đi về đâu? Ai là ta? Ta là ai? Có nơi nào mà chấm dứt đau khổ không? Và có cách nào ở trong cảnh đau khổ mà mình không đau khổ không? Thì chúng ta đã trả lời những câu hỏi thách thức nhân loại bằng kinh của nhà Phật. A-di-đà Phật. Bây giờ còn chút thời gian, có ai hỏi câu hỏi nào không? Thầy trả lời, Nguyễn Diễn trả lời quý vị một hai câu hỏi đây quà quá trời luôn. Không biết quà này biết tặng cho ai. Nếu ai em hỏi thì để xài luôn, trời sao chuỗi xịn dễ sợ. Toàn là chuỗi đẹp không.
Mô Di Đà Phật ạ. Thạch thầy ạ. Con xin được thầy chỉ dạy cho con biết, là con chưa hiểu được từ cận câu là thường là ngã định.
A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Chút xíu lên nhận, không biết có ai đem xuống thì đem. À, Phật tử hỏi không hiểu câu thường lạc ngã tịnh. Câu này trong kinh Đại Bát Niết Bàn gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Người ta nói tắt á, là thường lạc ngã tịnh. Đó là bốn đức của Niết Bàn. Bốn đức Niết Bàn là gì? Khi chúng ta tu chứng đắc cảnh giới Niết Bàn, trong tâm ta có bốn cái chữ này gọi là thường lạc ngã tịnh. Thường là gì? Là còn hoài mãi mãi bất sanh bất diệt, gọi là thường. Mình đây là vô thường mới sanh diệt nè, thay đổi. Mình đây là vô thường là mình sanh tử luân hồi. Còn Niết Bàn nó bất sanh bất diệt là thường. Chân thường là còn hoài mãi mãi. Lạc là gì? Là chân lạc, là vui đó, mà vui hoài mãi mãi là chân lạc. Còn mình ở đây á là đau khổ triền miên, vui có chút xíu à. Vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Cõi ta bà này không phải là khổ không đâu, cũng có vui, nhưng mà vui chút xíu hết à. Nhá chút xíu tắt à. Tao thử con nghĩ kỹ. Vui với ông chồng mấy năm cái ông có vợ bé. Ông có vợ bé thì ông chết bỏ mình thôi, mình chết bỏ ông. Mày thấy không? Vậy đó, nhà mình á tập trung biết bao đông á, một ngày nào đó có vợ chồng cũng rã tan à. Mày thấy chưa? Nên vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu đó. Nhưng mà cõi con Niết Bàn á, chân lạc là vui hoài mãi mãi vĩnh viễn, không bao giờ buồn một chút nào á, gọi là chân lạc. Cái thứ ba nó là chân ngã. Mình ở đây là bản ngã, là giả ngã, nên mình có sanh có tử. Nên cái ngã của mình hồi nãy chúng ta phân tích á, là đất nước gió lửa hợp thành thọ tưởng hành thức hợp thành tâm. Đất nước gió lửa hợp thành thân, thân tâm góp lại nhau trở thành ngũ uẩn, mà nó sẽ rã theo thời gian, đâu ai sống hoài đâu. Cái đó gọi là bản ngã. Nhưng mà Niết Bàn là vô ngã. Vô ngã tức không có cái tôi, không có cái ta, mà cái thật tôi thật ta, đó là chân tâm, đó là Phật tánh, đó là chân ngã. Cuối cùng là chân tịnh. Chân tịnh tức là thanh tịnh, không ô nhiễm bất kỳ pháp nào hết. Ở cõi ta bà cái gì cũng nhiễm, gì cũng ô. Chứ nhiễm là gì? Là ghiền, là thích, là mến, là ưa, là ưa, là chuộng, là thích, là muốn, là ham, là ghiền. Quý vị nào có ghiền cái gì không? Có ưa cái gì không? Có thích gì không? Có mến gì không? Có chuộng gì không? Có ham gì không? Nếu có đó, nhiễm đó. Mà tất cả những cái đó làm cho mình khổ đó, nên nhiễm trược làm cho mình khổ. Niết Bàn không có mấy cái đó, gọi là chân tịnh, thanh tịnh, không bao giờ nhiễm bất kỳ đó. Nên chư Phật chư Bồ Tát ngồi trên tòa sen, sen gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, tức không nhiễm bùn. Nói lên cái tính chất bất nhiễm của sen, dựa vào tính chất bất nhiễm của sen nói lên chư thánh. Sống trong cõi đời này bất nhiễm mới thành thánh. Nên chúng ta đang nhiễm, nên chúng ta phải luyện cái bất nhiễm. Người ta giữ giới, người ta tu tập, người ta rèn luyện, từ từ người ta bất nhiễm. À, dần dần nên Đức Phật mới sanh ra, ngài đã bước lên bất nhiễm là bước lên bông sen. Còn mình sanh ra bước lên toàn là gai không à, nên sẽ nát chân ở chân. Có bước lên bông cũng bước lên bông bụp mà bông súng rồi, chứ đâu bước lên nổi bông sen. Phải không? Giờ nên nó mới khổ dai dai, khổ dài dài, khổ vô quan tài cũng còn khổ nè. Tặng phần quà. Thời đêm đã khuya, rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã hơn 2 tiếng hồ có chia sẻ thời giáo pháp. Chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.